弥陀佛。
Di Đà Phật. Kính mời quý đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta hôm nay gặp nhau trong đợt bài chia sẻ về giới luật. Hôm nay là bài thứ 17. Chúng ta đang học ở bộ kinh Ngũ Giới Tướng. Kinh này nói về tướng của các giới. Tướng tức là nói về cái sự tướng bên ngoài, còn không nói về đạo lý bên trong. Tức là nó không nói sâu xa về lý. Bởi vì Phật Pháp thì có, nếu chúng ta nếu nói sâu thì phải có nói đến 6 mặt hoặc là 8 mặt của một vấn đề, gồm có tánh, tướng, lý, sự, nhân, duyên. Tất nhiên là đó là chúng ta thường nói tánh, tướng, lý, sự, nhân, duyên, quả. Thì chúng ta thấy tánh là cái lý, cái tánh ở bên trong, còn tướng là cái bên ngoài. Bộ kinh này là bộ kinh thuộc về thấp, tức là thấp ở mức độ là nói về sự nhiều hơn, chứ không phải là thấp mà không cao. Tại vì chúng ta muốn học thì phải nó bắt đầu học từ căn bản. Cho nên khi học căn bản thì phải bắt đầu từ cái sự. Sau khi học sự xong rồi thì mới bắt đầu vào lý. Giống như người mới ban đầu mà học Phật Pháp mà học Bát Nhã trước, mà không phải là học nhân quả trước, thì đó là một cái sự học lý trước mà không học sự. Thì như vậy sự tu hành người ta sẽ có vấn đề. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta cố gắng đắp lại nền tảng căn bản, đó là giới luật. Chúng ta bắt đầu từ sự. Và thật ra trong bộ Tại Gia Lục Yếu Quán Tập này, chúng ta ban đầu vẫn là sự, nhưng mà về sau học lý, kết cuối cùng là bộ Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh, là có lý rất sâu trong đó, vừa có sự vừa có lý. Cho nên chúng ta cũng không được xem thường. Chúng ta biết là điều rất là đơn giản, những người chỉ giữ trên hình tướng đó, quý vị thấy giữ trên hình tướng như tam quy ngũ giới, như trong kinh Tiêu Tai giới kinh đó, thì quý vị thấy cũng được lợi ích. Cho nên cái chấp tướng mà tu vẫn được lợi ích trước mắt, đúng không ạ? Còn lý thì chúng ta sẽ nói sau. Hôm trước chúng ta đang học ở bài giới là không sát sanh, thứ nhất giới về giết người, quý vị còn nhớ chứ hả? Đó là đưa ra đoạn nói về cách để chúng ta hiểu được về giới giết người bằng cách là ví dụ như tạo những cái hố lửa, đúng không? Rồi nếu mà người giết tâm và giết người, và nếu người đi qua thì người ta rơi xuống hố đó chết, với ý định đó đúng tâm như thế thì phạm tội không thể sám hối. Và nếu người ta rơi xuống mà không chết liền mà sau đó mới chết thì vẫn phạm tội, gọi là không thể sám hối. Nếu người ta không chết thì phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Và từ đó phân bậc ra cho người, rồi bắt đầu tới cõi phi nhân. Phi nhân gồm có trời, Atula, quỷ thần, thì nhẹ hơn một cấp là xuống tội bậc trung, có thể sám hối. Còn nếu xuất sanh thì lại xuống tội bậc hạ, có thể sám hối. Đó là chúng ta biết. Và nếu như không chết thì lại hạ xuống một bậc nữa, nó cứ phương tiện của phương, thì nhẹ hơn. Đó là chúng ta nhớ được, đúng không ạ? Học sơ sơ căn bản là như vậy. Và nói đó là chúng ta phải nhớ rõ, đó là theo giới luật Phật. Còn tánh tội thì không có diệt. Giết một chúng sanh thì đều phải nợ một mạng. Nếu cố ý sát thì sau này sẽ bị cố ý mà đền. Nếu vô ý sát thì sau này vô ý mà đền. Cho nên người tin sâu nhân quả rất sợ sát sanh, cho dù không phạm giới, cho dù không phạm giới trọng cũng rất sợ. Đó là chúng ta phải học, chúng ta phải hiểu một chút xíu như vậy, chứ không lại là nói hồi kia, ui giới rất là dễ, học xong rồi thấy dễ quá, phạm giới có thể sám hối, phạm tội bậc trung có thể sám hối thôi, bậc hạ có thể sám hối, chứ giết súc sanh chứ bậc hạ thôi. Thì như vậy cứ tha hồ mà giết sát sanh thì không phải. Đó là quý vị không biết, đó, học chúng ta phải hiểu. Bây giờ hôm nay chúng ta vào bài hôm nay, mời quý vị theo dõi trên màn hình. Bài 17 chúng ta bắt đầu vào một tỳ đà la giả câu thiên văn. Đây là lời của Phật, chữ màu đậm là lời Phật, quý vị xem trên màn hình. Tỳ đà la giả, tỳ đà la là gì đó, chúng ta chữ giả này chúng ta có thể dịch là về tỳ đà la. Quý vị nhớ đó, trên đoạn trên đó, các phương pháp để giết người để sát sanh đó, thì có phương pháp gọi là tỳ đà la. Đây là tỳ đà la. Tỳ đà la là gì? Nhược ưu bà tắc dĩ nhị thập cửu nhật, cầu toàn thân tử nhân. Tức là nếu có vị ưu bà tắc, ưu bà tắc là nam cư sĩ tại gia, tất nhiên cũng bao gồm nữ cư sĩ tại gia trong đó, chỉ đây nói ưu bà tắc thôi, thì quý vị hiểu ưu bà gì trong đó, nữ cư sĩ tại gia đã thọ ngũ giới thì gọi là ưu bà tắc, hoặc là ưu bà di. Dĩ nhị thập nguyệt, thập nhật, nhị thập cửu nhật, là dĩ là dùng, dùng cái ngày thứ 29. Cầu, chữ cầu này chúng ta dịch là tìm, tìm một cái thi thể người chết, thân toàn mà toàn vẹn, toàn thân tử nhân, tức là một cái thân thể người ta chết còn sống, chết mà còn nguyên á. Chiêu hay là triệu, chữ này đọc chiêu hay triệu cũng được. Quỷ chú thi linh khởi, lúc đó dùng chú để mà gọi quỷ, chiêu triệu đó là mời gọi, gọi quỷ, chiêu gọi quỷ để cho khiến cho cái thân thể đó, cái thay chết đó, thi này là thay chết đó, nó đứng dậy, nó khởi dậy, nó có thể sống dậy, giống như nó đứng dậy được, chứ không phải nó sống dậy. Ở đây chúng ta có hiểu chút xíu, đây là cái phương pháp gọi là phương pháp dùng gì? Dùng phương pháp gọi là chú thuật để khiến cho một thân người người ta chết có thể sống dậy. Ở đây là lời Phật nói, chúng ta phải tin. Nhiều người đời nay không tin điều này, nó không có điều đó. Thật ra là từ thời xưa Ấn Độ có và bây giờ cũng có. Quý vị thấy nếu có một người gọi là cư sĩ ưu bà tắc mà nam cư sĩ đại gia, dùng ngày, sử dụng ngày thứ 29. Ở đây quý vị hiểu ngày 29. Ngày 29 là ngày tối trăng, ngày tối trăng là ngày không có mặt trăng đó. Thì ngày đó là âm khí hưng thịnh nhất, cho nên dùng chú. Quý vị thấy Đức Phật rành thế, Đức Phật không học, Đức Phật cũng biết ngày 29 là ngày tối trăng thì khí âm hưng thịnh, tức là quỷ sẽ hưng thịnh. Đó, cho nên là mình học á, mình hiểu được là dùng ngày nào, là ngày 29. Cho nên những ngày đó, tại sao ngày trai, quý vị biết tại sao chúng ta phải thọ trai vào 10 ngày trai hay 6 ngày trai á, thì cũng có ngày 29. Vì những ngày cuối tháng, đầu tháng này, đó là ngày hưng thịnh của quỷ. Cho nên muốn dùng quỷ để mà điều khiển để một cái thân người chết á, tìm một cái thân người chết mà còn toàn vẹn, tại toàn vẹn thì nó mới đứng vậy, mới hoạt động được. Còn nếu như mà cái thân thể nó tan rã, nó rã rồi thì đâu có được, nên tìm thân thể người chết. Rồi bây giờ đọc chú cho thân thể nó đứng dậy, gọi quỷ thần nó điều khiển để cho cái thân thể nó nhập hay là như thế nào đó, để thân thể nó đứng dậy, nó hoạt động được. Thì đó là quý vị thấy. Và ngày 29 quý vị nhớ, cho nên tại sao chúng ta phải tu bát quan trai, hoặc trong kinh Địa Tạng nói 10 ngày trai phải tu kinh tụng cứu, bởi vì ngày đó cẩn thận. Cho nên những cái tai nạn nhiều khi nó cũng xảy ra vào ngày đó là vậy. Nó là vì mình ngày đó âm khí nó hưng thịnh. Cho nên người tu hành á, các ngày đó nếu mà đúng không, chúng ta có thể lịch âm. Tại vì bây giờ dương lịch á, dương lịch thì nó không có biết được ngày nào, đúng không? Không biết ngày nào trăng, nó theo mặt trời. Còn ngày lịch âm á, là theo ngày của mặt trăng. Mặt trăng như vậy ngày rằm và ngày ngày 19, ngày 29. Như vậy ở đây ngày 29, lấy ngày 29 thì tất nhiên ngày thứ 29 cũng có đến ngày 30. Những ngày đó là âm khí hương thịnh. Và nếu quý vị để ý thêm á, nếu mà quý vị để ý thì mỗi người á, có một cái chu trình sinh học, sinh học á, nó khiến cho trong ngày nào thì mình có thể, như thường là 33 ngày đúng không, 33 ngày quý vị sẽ có một ngày gọi là hưng thịnh nhất, đầu óc sáng suốt. Và ngày nó tới cái nửa vòng còn lại á, thì nó tới 37 ngày còn lại đó, tới 16, 17 ngày sau thì nó ngày tệ nhất, đầu óc mình nó ngu ngơ nhất. Thì những ngày đó thường nghiệp chướng nặng, và những người phá giới, những người tu hành thường bị nạn vào những ngày đó. Cho nên á, nếu quý vị tâm lý, quý vị hiểu rõ đó, quý vị biết được á, để ý tinh tế, quý vị biết được bản chất của người của mình, đúng không? Người xưa nói là tri bỉ, tri kỷ, bách chiến, bách thắng. Tức là biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Thì mình biết rằng là mình vào cái thời gian đó là nghiệp nó đến, tại vì cái lúc đó đỏ không sáng suốt, thì ngày hôm đó mình hạn chế làm những việc gì có khả năng phạm giới đó. Cho nên là người biết thì mình sẽ tránh được nghiệp rất nhiều, gọi là tránh duyên. Cho nên là tuy nhiên mình học chỉ mỗi cái chi tiết nhỏ như vậy, nhưng mà nếu mà mình phân tích ra giáo pháp của Phật á, rộng lớn vô biên, bao nhiêu sự hành trì ở trong đó, quý vị thấy không? Nên là những ngày là tối trăng, những ngày đó người là âm khí hưng thịnh. Đấy, thì ở đây đặc biệt là ngày 29 thì có thể sử dụng đó. Và đây cũng là tinh sâu nhân quả nha. Những phương pháp này thì ngày nay bây giờ người ta ít hình thành, bởi vì thời nay người kém, họ sử dụng thì cũng chỉ vài cái bùa chú nhỏ nhỏ. Tất nhiên cũng có thể điều khiển được cái này, nhưng mà chắc nó phải tu luyện cũng phải khá khá. Còn người thời nay họ không có trì giới, họ không có định, cho nên là những cái chú thuật này cũng không có hiệu mạnh lắm. Thật ra thì với người tu khá khá thì họ có thể làm được. Chúng ta tiếp tục. Như vậy ở đây là nếu mà có vị yêu bà tắc, tức là vị cư sĩ nam tại gia, dùng cái ngày thứ 29 trong tháng, ngày tối trăng đó, đặc biệt ngày âm khí hương thịnh, thì tìm một cái thân người chết còn toàn vẹn, rồi họ kêu gọi quỷ thần bằng cách đọc chú, bằng cách đọc chú để cho cái thân thể đó nó đứng dậy, nó khởi dậy. Thủy tẩy, thủy tẩy tức là lấy nước mà rửa rưới lên đó, rửa cho sạch đi. Trước y mặc quần áo đó, phải là mặc quần áo cho nó đàng hoàng đó, không? Đó. Linh thủ trì đao, tức là để trì đao là mấy cái khiến cho tay họ cầm được con dao đó, đưa cho họ con dao. Nhược tâm niệm khẩu thuyết, nếu mà tâm và thì niệm miệng thì đọc, tức là mình phải đọc, chuẩn bị đọc chú đó, đọc như thế nào: ngã vị mổ giáp cố tác thử tỳ đà la, tức là ta vì, tôi vì cái người nào đó, a b nào đó, mổ giáp là người nào đó, một cái người nào đó, nên ta vì nên làm cái tỳ đà la này, tức là làm cái chú thuật này đó, tức là mình hướng tâm muốn giết người nào, mình bây giờ mình hãy đọc chú, mình nghĩ như vậy, đọc như vậy để cho cái thân thể đó nó đi về hướng đó, giết người đó. Đó. Tức đọc chú thuật liền hay là theo đó, liền tức là đọc chú thuật cũng được, tức là đọc chú thuật, một lúc là đọc chú, đọc thần chú. Bây giờ không biết thần chú đúng không? Cái may quá không biết thần chú, chứ không có biết người ta cũng làm. Đó. Nhược sở dục hại nhân tử, giả phạm bất khả hối tội. Nếu mà cái mong muốn mà hại người đó chết đạt được đó, thì sẽ phạm tội không thể sám hối. Điều này rất dễ hiểu đúng không ạ? Đó, quý vị thầy Thiên Trang xin đọc lại. Về Tỳ Đà La, nếu Ưu Bà Tắc dùng ngày 29 tìm thân của người chết còn nguyên vẹn, kêu gọi quỷ bằng chú khiến cho thay chết đứng dậy, dùng nước rửa mặc quần áo cho thay chết, khiến thay chết tay cầm dao, như thế tâm niệm miệng đọc: ta vì người nào đó, người vì người A B đó, nên làm Tỳ Đà La này, tức là đọc chú thuật. Nếu sự mong muốn hại được người kia chết thì phạm tội không thể sám hối. Ở đây thì thật ra là đưa ra một cách để mình giết người thôi. Thì giết người bằng cách nào? Ở đây giết người bằng Tỳ Đà La. Tỳ Đà La là dùng thân thể người, thật ra là dùng chú thuật. Cho nên cái phương pháp này thì hồi xưa Ấn Độ có nhiều. Quý vị thấy trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng á, là tác phẩm Hồng Lâu Mộng cũng có đúng không? Cũng dùng cái chú thuật. Và thật ra hồi xưa thì cũng nhiều. Chúng ta Hồng Lâu Mộng là tại Trung Quốc nha, là tác phẩm thôi, chứ không phải là chắc chắn như vậy. Còn hồi xưa cũng có. Thì cha nghe nói có một vị thầy, vị thầy đó thì kể, vị thầy ở ngoài Bắc thì kể nói có người, người ta có thể yểm được người khác mà chết. Trong đó có một cái pháp yểm rất là hiểm, đó là họ đọc chú vào một con ếch, buộc con ếch đó lại nhảy, và cái người kia cũng nhảy theo. Thì kêu là tới khi mà muốn giải á, thì phải tìm thầy. Thì thầy nó nói bây giờ muốn giải được phải tìm con ếch đó, mà bây giờ con ếch đã tìm ra, cho nên cuối cùng người kia chết. Đó là nói chuyện hiện đại ở thời nay ở tại miền Bắc. Không biết thầy đang nghe kể vậy, không có chứng kiến. Nhưng mà qua đó quý vị thấy dùng phương pháp đó với cố tâm giết người thì vẫn là phạm tội không thể sám hối, tức là mất giới thể, mất ngũ giới nha. Cái đó là quý vị hiểu quan trọng đó là phương pháp thôi. Và đây qua đây chúng ta thấy gọi là gì, chúng ta nhỏ bé đúng không, cho nên chúng ta phải giữ giới, càng phải tu càng phải giữ giới để tránh nạn đó. Không biết tránh nạn được không, nếu mà dùng ở người ta dùng chú thuật này. Chúng ta coi tiếp đoạn tiếp theo. Ở đây Đức Phật có nói, Phật luôn luôn nói hay lắm, không có bao giờ thiếu hết. Nhược tiền nhân nhập chư tam muội, hoặc thiên quỷ sở hộ, hoặc đại chú sư sở cứu giải, bất thành hại, phạm trung tội khả xá hối. Phạm trung khả hối tội, thị danh Tỳ Đà La sát giả. Tức là nếu mà cái người đó trước kia họ đã nhập được vào các tam muội, tức là thiền định, họ nhập vào định thì sao, không hại được họ. Đây là chi tiết mà chúng ta nên chú ý nha. Đây không hại được đó. Ở đằng sau nó là thành bất thành hại, tức là hại không thành, hại không được. Cho nên người chỉ có hại được mấy người thường thôi à. Quý vị nhập được chư thiền định, các thiền định tam muội, tam muội là tiếng Phạn, dịch ra là thiền định. Quý vị có định, định gì? Định đây không, chúng ta không có biết, đại sư Ngô Ích cũng không chú giải cho chúng ta. Nhưng mà thiền gia nghĩ là các tam muội là các thiền định. Thiền định thì ít nhất là sơ thiền trở lên. Hay nói cách khác, nhập được có lẽ là nhập từ sơ thiền trở lên thì người ta hại không được. Đó, quý vị thấy không? Quý giá tu hành không? Tu hành nhập được tam muội, các cái chú không hại được. Đấy. Nên là người tu xấu á, cái chú nó tùy theo mức độ cao thấp mà có hiệu quả. Còn đây nếu mà tới cái mức độ này, rõ ràng là không dễ dàng hại được người đâu. Cho nên ai tu gắng tu cao chút, có thể nhập được các thần thiền, nhập được tam muội. Nếu chúng ta nhập được tu niệm Phật tam muội, chúng ta vào được, gọi là sự nhất tâm bất loạn, đố ai mà hại được, đúng không? Không hại được. Phật nói mà, chúng ta phải tin chứ. Cho nên là tuy bộ kinh này đơn giản vậy nhưng mà đạo lý rất sâu, đúng không quý vị? Đâu phải đơn giản đâu. Đó là chúng ta mới nói sơ qua thôi. Chúng ta mục tiêu là chúng ta nói đây. Như vậy nếu cái người đó đó trước đó, họ đã, người trước đó, tức là người đó, người đó trước đó nhập vào cái thiền định rồi, thì sao? Không hại được họ. Hoặc thiên thần sở hộ, hoặc là được thiên thần bảo vệ. Bảo vệ ai? Bảo vệ thiên thần, bảo vệ quý vị. Quý vị giữ giới được thiên thần bảo vệ đó, chúng ta không đạt được thiền định khó quá thì tới cái bậc hai, đúng không? Được thiên thần bảo hộ đó, trong kinh bữa trước tôi học rồi đó, quy y thật sự, quy y tam bảo là tam quy y là, à, chỉ cần quy y tam bảo rồi cũng được thiên thần bảo vệ, không hại được, đó, đâu có hại được đâu, quý vị thấy không? Đó, Phật nói rất hay, chứ nếu mà ngược, cho nên là phải quy y là vậy đó. Mình không đạt được thiền định, ít nhất mình cũng phải gì, cũng phải giữ giới, mình cũng phải quy y để mình được có thần hộ vệ nè, thiên thần nè, trời rồi thần quỷ thần gì đó ủng hộ bảo vệ, cái này không hại được, đó, bất thành hại này không hại được nè. Hoặc đại chú sư sở cứu giải, hoặc là được cái vị đại chú sư, tức là vị chú sư này mạnh hơn cái vị kia thì giải cứu, cứu là giải cái đó thì không hại được. Đó, bất thành hại là không có hại thành, nó cái việc hại nó không thành. Thế như vậy là quý vị thấy ba cách giải, cách giải thứ nhất là nhờ người ta, là tìm người ta khó đúng không? Cầu người khó, cầu mình dễ. Cầu mình bằng cách ráng giữ giới. Ráng gì? Ráng tu, ráng giữ giới thì được chư thần ủng hộ, bảo vệ không bị. Còn nếu như mình không có thì thôi, còn cao khá hơn nữa thì mình tu, tự mình tu vô các thần thiền định, gọi là tam muội. Tam muội dịch là chánh định, chánh họ thì yên tâm rồi, họ sợ đúng không? Những cái chú lực á, mình nếu mà nhập càng sâu á thì cái chú lực đó nó thật ra nó không hại được chết mình, nhưng nó nếu mình nhập sâu á, nhẹ nhẹ thì nó vẫn là bị, nhưng mà bị nhẹ không nặng. Cho nên đó, quý vị thấy tại sao có người bị người ta bỏ bùa rồi bị điều khiển luôn? Bởi vì người ta không có giới, còn họ cũng bỏ bùa rồi cái không điều khiển được mình, mặc dù mình cũng mệt đơ đơ người, nhưng mà tại mình có giới lục, mình có định. Cho nên là ở đây quý vị thấy Phật nói quá tuyệt vời, không có thiếu điều gì hết. Thì sao nếu mà không hại được như vậy thì sao? Phạm trung tội, phạm trung khả hối tội, tức là phạm tội bậc trung thôi, tại vì chưa chết người ha, thì chỉ có phạm tội bậc trung có thể sám hối. Đó là do quý vị là ư bà tắc, cái gì là cư sĩ nè, quý vị giết người, còn là chú sử dụng chú đà la này, giết người thì nhưng mà giết không thành thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Thị danh tỳ đà la sát giả, đó là đó là gì? Cái cách giết mà sử dụng tỳ đà la, hay là cách sát hại mà sử dụng tỳ đà la. Nếu người đó trước đã nhập vào các tam muội, hoặc được thiên thần bảo vệ, hoặc được đại chú sư cứu giải, nên hại không thành thì phạm tội bậc trung có thể sám hối, đó là sát hại bằng tỳ đà la. Cho quý vị hiểu là tỳ đà la rồi đúng không ạ? Đó, đó là tỳ đà la. Cho nên là cũng rất hay đúng không quý vị? Thời nay cái này thì cũng không mạnh lắm, nhưng mà vẫn có, vẫn còn. Cho nên là vẫn có người yểm, đặc biệt bên thật ra là tu bên các ngoại đạo, họ có rất nhiều phương pháp yểm người khác. Cho nên là ở đây mình muốn tránh, hãy cố gắng tu vào các thiền định, hoặc là bây giờ mình cách thứ hai, hãy cố gắng được thiên thần bảo hộ bằng cách giữ giới. Mỗi giới có năm chư quyến thuộc, năm vị thần ủng hộ bảo vệ, chứ không phải năm vị. 36 tức là tam quy, mỗi quy có 12, thật sự nha, chứ không phải hình thức, không phải làm được. Rồi sao nữa? Nếu mà người niệm Phật, trong kinh nói, trong kinh Thập Bản Sanh nói có 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm ủng hộ nữa. Như vậy không, lực lượng hùng hậu như vậy, chú nào làm gì được đúng không? Chỉ nha, nhẹ nhẹ thôi, không sợ hết, không hại được đâu, chỉ có đó. Cho nên là chúng ta thấy những cái điều lợi ích này rất lớn, mà mình tại sao mình không học, mình không biết. Bây giờ chúng ta tới mục tiếp theo là bán tỳ đà la giả. Nửa thôi, một bán là một nửa, một nửa tỳ đà la thôi, tức là cũng sử dụng chú cái thuật chỗ đó, nhưng mà bây giờ có một nửa thôi. Nhược ưu bà tắc, Nếu mà vị ưa quả tắc lại là nam cư sĩ tại gia, cũng là nữ cư sĩ tại gia. Nhị thập cửu nhật tác thiết xa, nếu mà vị ưa tắc cũng lợi dụng vào ngày tối trăng, ngày mà âm khí hưng thịnh, đó là ngày 29, làm cái xe sắt thiết xa, tức là xe sắt. Bây giờ làm robot đó quý vị, giống như làm robot đó. Nhưng mà xe sắt này mà không có robot, mà hồi xưa làm gì có công nghệ robot và điều khiển AI, công nghệ thông minh tự động không có, đây dùng quỷ á. Rồi tác thiết xa dĩ, làm cái xe sắt rồi, tác thiết nhân, làm cái người bằng sắt, làm người gỗ và người sắt đấy quý vị. Đây là nó lấy cái ví dụ là người sắt, người ta làm một cái hình người sắt được không? Được. Về cái xe bằng sắt rồi làm sao? Chiêu quỷ chú thiết nhân linh khởi, đó là bây giờ cũng lại chiêu gọi, mời gọi quỷ bằng cách là đọc chú khiến cho cái người sắt đó nó có thể hoạt động, nó đứng dậy, tức là hoạt động được, hoặc là cái xe sắt đó nó chạy được, tự động chạy được. Làm này có không quý vị? Có, Đức Phật có nói mà. Thủy, chữ này là đọc là sái, thủy sái trước y, là rảy nước, vẩy nước lên, hoặc là mặc quần áo, tức là cũng là làm cái phép đó, giống như cái đây là cách để là phép mặc quần áo cho cái người sắt đó, hoặc là lấy nước để rảy lên. Linh thiết nhân thủ tróc đao, khiến cho cái người sắt đó nó cầm được dao, nó tay cầm được dao, thủ là tay cầm được dao. Rồi quý vị thấy là ghê không? Đó, hồi xưa là người ta dùng vậy, bây giờ phải dùng robot chế tạo là lâu khỏi cần làm cái hình nộm mà dùng chú thuật mà nó có thể làm được. Nhược tâm niệm khẩu thiết, nếu với cái tâm niệm ở đây là nếu như tâm hoặc là cái chữ nhược này đọc là như thế, ở đây nên nghĩa là như thế. Như thế tâm niệm miệng đọc, ngã vị mổ giác độc thị chú, tức là ta tôi vì cái người AB này đó, người nào đó đọc tên, thường người ta sẽ đọc tên người nào đó mà đọc cái chú này, đọc cái chú này đem gì đây gì để đi để cho cái thanh cái xe đó nó chạy tới đó, nó giết người kia, hoặc là lấy cái người sắt đó đi tới nó đâm chết người kia đó, thì đó cũng là cái cách mà người ta dùng chú. Nhược thị nhân tử giả, nếu mà người đó chết, tức là mình làm đạt được mục đích, người kia họ chết. Phạm bất khả hối tội, phạm tội không thể sám hối, mất giới. Nói chung là cư sĩ làm như vậy là mất giới, không còn giới nữa, không còn được nữa, không được sám hối trong pháp thanh bằng, hết cách, không cách cho sám hối. Hôm bữa chúng ta đã học rồi. Nhược tiền nhân nhập chư tam muội, chư thiên thần sở hộ, nhược chú sư sở cứu giải, bất thành tử giả. Nếu cái người kia đó trước người ta đã nhập vào các cái tam muội, tức là các thiền định, rồi hoặc là được các chư thần thần thiên thần bảo vệ, hoặc là được những người vì chú sư đó, những người cũng chú cũng rất giỏi, người ta giải cứu được, cứu giải cho, thì không thành tử, tức là không có bị chết, tức là nhờ vậy mà không chết. Thì tội trung khả hối, là cái tội bậc trung, thì là cái tội bậc trung có thể sám hối. Thị danh bán tỳ là la sát, đó là gọi là cách giết hại bằng sát hại bằng nửa tỳ là la thôi, bán thành nửa thôi, bán tỳ là la. Thì quý vị thấy đây cũng là một cách để dùng, vẫn là một cách hồi nãy là lấy dùng cái thân người chết, bây giờ cách này thì không phải thân người chết mà dùng cái gì, mấy cái xe sắt, tạo cái xe, hoặc là quý vị tạo cái hình là người, hoặc là tạo gì đó. Người ta có dùng nhiều cách đó. có thể dùng cái con dao, làm cái hình con dao mà làm cái gì nó bay bay được á, rồi điều khiển chú thuật để nó bay. Nhưng mà bây giờ cũng khó người làm được. Thật ra quý vị không có duyên, quý vị không tin những điều này. Nhưng mà quý vị qua bên mật tông á, bên mật tông á, người ta có cái trì để cho cái linh cái đó gọi là quay á quý vị. Cái kim linh kim lung nó quay đó, trì chú nó quay miết luôn á quý vị, nó không có binh luôn. À, cái đồ giả là nó bán có binh đó không? Có binh, nhưng mà là nó có thể bỏ binh cho nó quay. Còn quý vị cái kim lung mà thiệt á, người ta trì chú á, nó cứ quay mà bình thường cái đó là ma sát của nó rất là nhỏ rồi. Nó thiết kế làm sao hay đó, quý vị đi mua cái gì có thể vào các cửa hàng Phật giáo bây giờ người ta cũng bán á. Là quý vị xây một cái nó xây rất là lâu. Và như vậy á, mà mình trì thêm cái chú lực ở trong đó nữa, hoặc là mình trì chú khó, hoặc là mình gia tâm vào đó nữa thì nó chạy miết rồi. Nó chạy hoài, nó chạy dài hoài, nó nên là đó là kim lung. Cho nên những người á, bình thường á, mà chưa có tiếp xúc sâu với Phật pháp á, mà họ gặp mật tông á, họ tin lắm. Vì sao? Những điều nhiệm màu làm được mà điều khiển một hồi nó đâu tiến kim lung nó quay miết được. Cái đó là thật ra về lý mình hiểu á, à, tập trung tâm thì nó có năng lượng đó, nó có thứ nó chuyển động được, tại vì cái đó nó đã có quán tính là nó dễ chạy lắm. Bây giờ thêm chút nữa sức nữa nó chạy. À, và nếu như quý vị luyện được lâu á, thì bắt đầu nó mạnh, nó chạy nó chạy rất là mạnh. Đó là do cái lực quý vị, cái thức định của quý vị mạnh. Và sau đó mình điều khiển dần dần đó, quý vị thấy có câu chuyện là hạt đậu biết nhảy đó, cái bà đó bà niệm một câu Phật hiệu là bóp cái hạt đậu qua này qua bên kia. À, niệm một câu Phật hiệu bóp qua dần dần theo năm tháng dần bằng không còn bóp nữa, đọc câu Phật hiệu niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó. Mà không phải câu đó là không Phật hiệu, mà niệm Án Mani Bát Mê Hồng á, Bát Di Hồng á, Ôm Mani Bát Mê Hung á, mà niệm sai. Nhưng mà bà niệm từng câu á, mỗi hạt đậu nó bay qua theo năm tháng nó bay qua được. Đó là gì? Cái sức. Thật ra có gì để ý chút, quý vị mà tu á, mà quý vị có công phu á, quý vị có thể thay đổi một vài thứ. Ví dụ như cái bông, mấy cái bông gòn á, nó nhẹ đó, là cái lực nó yếu, nó bay trong gió đó mà quý vị dùng cách, dùng cái định của quý vị nói bắt nó bay qua hướng này, nó bay qua hướng này, bay qua hướng kia, mấy cái đó thì nó nhẹ. Quý vị sức định của quý vị có, quý vị chỉ có thể khiến nó bay được theo ý mình được. Còn nếu mà khá hơn á, là mình bay, mình khiến cho những cái lớn hơn. À, bây giờ thật ra bây giờ người ta cũng khoa học cũng chứng minh được điều này, đúng không ạ? Gọi là dĩ tâm khống vật. À, dùng đạo lý là dùng tâm để điều khiển vật chất đó. À, có ông tiến sĩ Hugh Lane người Mỹ đó, ông chữa bệnh bao nhiêu người trên thế giới mà không cần gặp đó quý vị. À, quý vị chỉ cần đưa cho ông 4 thông tin thôi: bệnh nhân đó tên gì, bệnh án là gì đó, ở đâu đó, rồi 4 thông tin, 1 thông tin này gì nữa thì ngăn quên rồi. Rồi ông cứ nghĩ, ông nhập cho mỗi ngày ông điều trị 30 phút thôi, 30 phút ông nghĩ ổng là người đó. Rồi ông bệnh như thế nào, ông nghĩ là bệnh đó nó ấy, ông đọc 4 câu giống như 4 câu thần chú vậy, nói là xin lỗi bạn, tôi rất là yêu thương bạn, tôi không chăm sóc bạn tốt, rồi cuối cùng như thế bạn xin tha thứ, 4 điều. Và như vậy cứ mỗi ngày chỉ cần 30 phút nhập vào đó. À, qua 30 ngày ông thân thể ông nghĩ là hết bệnh, bên kia cũng hết bệnh luôn, đi khám bác sĩ lại hết. Là người thật thời nay có rồi, bác sĩ tiến sĩ Hugh Lane người Mỹ, quý vị lên tìm trên mạng thì càng cũng có dịch cái bài pháp đó rồi. À, cho nên là gì, đó là sự thật, nên là đừng nghĩ đó mê tín. À, nhiều người không tin. À, nhưng mà thời nay càng hiện đại người ta có thể vậy. Và ở Hawaii đó, trong lời giảng hòa thượng nói là ở Hawaii đó quý vị, có người ta có học được các cách chữa bệnh của người bộ tộc người da đỏ hồi xưa đó, có thể còn đó, người ta học từ Nam Mỹ đó, những cách chữa bệnh đó, người ta không cần phải chữa bệnh bằng cách bình thường. Hoặc là ở các bộ lạc ở Úc đó, người ta vẫn làm được. Cho nên là những điều này thật ra nó là tâm thôi, tâm pháp thôi. Mà dùng tâm tà thì nó thành tà thôi. Đó. Nếu mình dùng tâm chánh thì mình có thể chữa bệnh được. Như vậy ở đây chúng ta sẽ đọc lại cái phần này. Về bán tỳ là la. Nếu Ư Bà Tát vào ngày 29 làm ra xe sắt, làm xe sắt rồi hoặc là làm người sắt, chiêu gọi quỷ bằng chú khiến người sắt đứng dậy, lấy nước rưới lên mặc quần áo khiến người sắt đó tay cầm dao. Như thế tâm niệm miệng đọc: ta vì người nào đó mà đọc chú này, nếu người kia chết thì phạm tội không thể sám hối. Nếu người kia trước đó đã nhập vào các tam muội, hoặc được chư thiên thần bảo vệ, hoặc được chú sư cứu giải, nên không thành việc chết thì phạm tội bậc trung có thể sám hối, đó là sát hại bằng bán tỳ kheo. À, quý vị thấy cách này á, thì cũng thật ra cũng chúng ta chỉ cần hiểu là cái ý thôi, đại ý là vẫn là một cách giết hại, giết người bằng cách nào đó thì cũng là nếu mà thành thì là phạm tội không thể sám hối, nếu không thành thì chỉ là tội bậc trung có thể sám hối. Bây giờ tiếp tục chúng ta lại đến một đoạn tiếp theo. Đoạn mạng giả, và bây giờ cách làm cho dứt cái mạng sống của người ta. Nhị thập cửu nhật, tức là ngày thứ 29, chắc là dùng, vẫn là dùng chú nữa rồi, đúng không? Nghe cái này là mình biết ngày 29 là dùng chú nữa rồi. Ngưu thủy đồ địa. Ngưu là không phải ngưu là trâu đâu nha quý vị, quý vị tra từ điển thì chữ ngưu là con bò, rõ ràng ngưu là bò chứ không phải trâu, cho nên nhiều người họ dịch thành kinh chăn bò mà họ dịch là chăn trâu, đó là họ dịch sai, họ không có tra từ điển á. Cái mình đọc từ nhỏ ngưu trâu mã ngựa đó, mà ai ngờ đó chữ ngưu này nó đâu phải là chữ trâu đâu, ngưu là nó bò. Cái chữ khác, chữ kia kìa, nó mới là chữ trâu. Cho nên là đây là con bò, ở Ấn Độ toàn bò mà. Thủy, ngưu thủy, thủy là phân, phân trâu, phân bò, phân bò nha. Đồ địa, chữ đồ này là có phải là động từ không? Đây, địa là đất, còn đồ này là bôi trát xoa, lấp xuống. Như vậy chúng ta lấy họ, tức là họ lấy gì, lấy cái phân bò mà xoa xuống đất, đổ xuống đất kìa. Dĩ tửu thực trước trung, liệu lại lấy tiếp là tửu là rượu rồi đồ ăn, thực này là đồ ăn, trước trung, trước là gì, mình trộn vô và hay là mình đổ vào trong đó, tức là mình trộn vào đây để mình gọi chú quỷ thần thì quỷ á, họ thích phân, người thì ghét phân nhưng mà quỷ thì thích thân phân lắm, quỷ tà quỷ á, thích phân lắm. Họ cho nó là thơm á, cho nên là họ chạy vô đó họ tìm. Bây giờ là vừa cung cấp cho họ là gì, thức ăn họ thích đó là phân bò, rồi thêm nữa thức ăn họ thích nữa đó là gì, rượu rồi thức ăn nữa, trộn vô hoặc bỏ vô đó. Thì dùng cái cách đó để gì, để chiêu gọi được quỷ. Rồi sao nữa, nhiên hỏa dĩ, chữ nhiên này là đốt lên, đốt lửa, đốt cháy, hỏa là đốt lửa, hỏa là lửa, đốt lửa rồi, tức là lại đốt lửa lên này, tiếp tục rồi đốt lửa. Tầm tiện trước thủy trung, chữ tầm ở đây có nghĩa là dùng, sử dụng cái tiện này là phân, chữ tiện trong đại tiểu tiện là phân, trước là bỏ vào, thủy trung là trong nước, bỏ vào trong nước. Thì cái này là cái bản dịch này, cái bản này người ta chấm sai rồi, chấm sai cái dấu rồi. Đây là nó phải dày, năm chữ này đi chung một lần, cho nên là nó sai, nó sai sai dấu. Không phải tại vì cái bản này là quý vị thì hiểu rằng là cái bản này trên mạng cho nên nó sai. Với lại cái văn này đó là cái dấu chấm câu á, dấu chấm câu thì người ta chấm có khi sai, Tại vì hồi xưa văn bản ngày xưa đó quý vị biết là người ta không có có dấu chấm câu đâu. Bây giờ quý vị dở Đại Tạng Kinh ra nhiều bộ kinh chưa có dấu chấm câu, tức là bộ kinh nào mà thông thường nhiều người sử dụng rồi á thì có mới có người chấm câu cho mình. Còn những bộ mà hồi xưa dịch rồi để đó đó mà bây giờ đến giờ không có chấm câu. Không có chấm câu nên không biết cái chấm chỗ nào, phẩy chỗ nào á. À, quý vị mà đọc bao giờ đọc văn bản á mà quý vị biết được cái dấu chấm nào chỗ nào phải chỗ nào mới đúng. Ví dụ hoặc là bây giờ quý vị lên trên mạng quý vị tìm là Đại Tạng Kinh của Nhật Bản gọi là Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh á, rất nhiều học giả người ta cũng biết phát hiện ra là gì, người ta vẫn nói là trong đó người ta chấm sai, tức là họ làm lại họ chấm lại dấu câu á, nhưng có nhiều chỗ chấm sai, mà chấm sai là ý nghĩa nó khác đi. À, thật ra mình có cái trình độ về Hán cổ á là mình đọc vô mình biết à, tại vì cái chỗ đó nó không hợp lý, tự nhiên nó chấm chỗ đó. Đấy, tại vì người đọc người ta không có được trình độ sâu, người ta đọc người ta không biết, nhưng mà mình là biết. Ví dụ như Thiền Trang có cái bộ gọi là Kinh Hoa Nghiêm số sao á, và Thiền Trang tải trên mạng về đó, thì Thiền Trang thấy khúc đầu á thì có dấu chấm câu, còn khúc sau chẳng có. Nó có cô của sinh á, Hoa Nghiêm Kinh số sao á, Thiền Trang gửi đó, những cái phần đầu á thì có người học rồi thì sao á, người ta chấm cho mình, chấm phẩy rồi hết rồi, nhưng mà cái khúc sau á là không có dấu chấm gì hết. Từ đầu đến cuối rồi văn bản toàn chữ Hán liên tục dài dằng dặc vậy đó. Thế mà sao biết chấm? À, ai học Hán cổ sâu thì biết. Đấy, quý vị ai mà học cũng sẽ theo Hiền Trang thời gian cũng khá khá cũng phân biệt được một số. À, ví dụ như người ta dùng chữ giả vân vân, nhưng mà có những chỗ không có chữ giả, không có chữ giả, không có chữ giả gì hết. Đấy, thì làm sao biết? À, đó thì đó là cái trí huệ của quý vị. Quý vị biết ngày xưa người ta là vậy đó, không có dấu chấm câu đâu. Chấm câu là bây giờ đó, bây giờ mới có, thời xưa không có. Cho nên người xưa giỏi lắm. Còn bây giờ mình dở quá thì những văn bản cổ hồi xưa không cần chấm câu. À, cho nên là bao giờ mà quý vị học á, quý vị thông được, quý vị biết những bản bây giờ nhiều bản chữ Hán á, họ xuất bản mà nó vẫn sai dấu chấm câu. Thì không có sao hết, mình sửa, mình có thể hiểu. Đây thì rõ ràng thủy chung mà nó đứng được không, một mình không được. Đây rồi lấy gì? Lấy phân á để mình đổ vào trong nước nè. Nhược tâm niệm khẩu thiết. Như thế tâm niệm miệng đọc. Đọc trong cái đọc giả đó nghe, đọc mà đọc đó. Nhưng mà tiếng âm Hán là đọc nó có chữ ô, còn tiếng Việt nghĩa Việt là đọc không có chữ ô, chữ o thôi. Đọc chú thuật ngôn, đọc chú thuật là rằng như hỏa thủy trung diệt, như là cái lửa ở trong nước mà diệt. Quý vị bây giờ lửa tắt ở trong nước đó, là bây giờ mình đốt lửa rồi mình lấy nước, mình lấy nước mà lấy phân đó mình đổ vô, mình đổ vô để cho gì? Tức là cái cách làm ở đây á, à, hai cái, một cái là dùng phân bò và thức ăn và rượu để mà trộn lại đổ ra đất đó, để đốt, tại vì có rượu thì nó mới cháy quý vị. Phân bò nó dễ cháy nữa đó, và thức ăn nữa đốt để gì? Quỷ thần họ tới họ ăn đó. Bây giờ thì dùng thêm một cái để dập lửa, dập lửa đó là dùng nước, mà nước trộn với gì? Trộn với phân đó. Đây họ đổ vô để nó dập lửa đó. Thì làm như thế, ta làm thế để làm gì? Thì ở đây chúng ta coi cái câu, coi câu thần chú này là gì? Như thủy, như hỏa thủy trung diệt, như lửa mà ở trong trong nước mà nó tắt. Tức là bây giờ đổ nước vô thì lửa nó tắt. Nhược hỏa diệt thời, nếu khi mà cái lửa đó nó diệt, bỉ mạng tùy diệt, thì mạng của người kia cũng diệt theo, cũng mất theo, mất. Quý vị hiểu không ạ? Cũng theo đó mà diệt. Tức là đây là mình tác tâm. Tác tâm là gì? Bây giờ tôi đốt lửa lên lên đây không? Lửa đó quỷ thần mạng dụng, mình dùng cái cách là tác tâm là bây giờ đốt lửa rồi đúng không? Đốt lửa rồi, bây giờ đổ nước vô, đổ nước vô, phân nước vô cho nó tắt lửa, và trong đó niệm chú để cho quỷ thần nó hiện ra, nó giúp đỡ mình đó. Họ làm cách đó thì như vậy, nghĩ là gì? Bây giờ lửa nó tắt đi, như ở trong nước nhờ bị nước cho nên nó tắt, thì cái mạng của người kia đó, cái mạng của người mình yếm đó, mình yếm đó, đó, cũng chết theo y chang vậy. Đó là việc dùng tâm tác. Đó, cách này có đó quý vị, cách này thì nhiều, thời nay vẫn còn nhiều. À, thường người ta dùng cái cách này thì rất là nặng đó quý vị. Thật ra câu chuyện khoa học cũng có. Thì cha hồi xưa có nghe câu chuyện có một cái ông đó là một vị cũng tài ba, hình như một vị kỹ sư giỏi, đi làm ở từ một cái vùng nông thôn đó, đã làm công tác mấy tháng thôi. Thì tới đó cái nhà đó được ưu đãi lắm, có con gái đẹp, nên thế thì anh chàng kỹ sư này tán cô nàng đó, được gia đình đã đồng ý vân vân, hai người gần như là sẽ hứa hẹn sẽ đến đám cưới. Nhưng mà sau khi mà rời đi thì anh chàng nó không quay bao giờ quay lại nữa. Mà thời xưa đó quý vị, không có như bây giờ, bây giờ nó có thân tiện dễ tìm kiếm, chứ bây giờ xưa người ta nói dối như vậy rồi người ta đi đâu biết người ta ở đâu. Cho nên đợi mãi, chờ đợi một người phương xa mãi, không bao giờ quay trở lại. Thì cô ta thì lỡ một đời con gái rồi, và như vậy là buồn thương như vậy đó đối với. Thì ngỡ như vậy rồi thì buồn, rất là buồn, con gái suốt ngày buồn. Ông cha ông tức lắm. Thì ông cha hàng ngày ông tức lắm, ông không biết làm gì. Cái mỗi lần thấy người con gái vậy là ông tới, ông đập lấy một cái bao lúa đó, mà ông cứ đập vô, đánh vô cái bao lúa đó, và lấy cái búa đập vô đó, nói kìa, mày hại con gái tao, mày hại con gái tao, cái ông đập như vậy. Và ông nghĩ rằng đó cái bao lúa đó mà là cái ông kia. Thế mà ông kia ở khoảng cách rất là xa, cách đó bao nhiêu ngàn cây số, nhưng mà đau đầu không chịu nổi, lúc nào cũng bị đau đầu, bị giống như cái tới mà ông kia ông đọc một cái là bên này ông bị đau đầu, khám bệnh không ra bệnh đó. Nó là gì? Cái tác dụng tâm linh, cái tâm đó. Thật ra bây giờ người ta cũng chứng minh được điều đó, thí nghiệm của ông Yamamoto hay Nam Yamamoto, tức là ông Giang Mũng Thắng đó, người Nhật Bản đó. Quý vị thấy nước có thể là gì? Có chịu tác động ở khoảng cách rất xa chứ không phải gần nữa. Có thể là cho quý vị thấy, quý vị tưởng tượng được thôi, để cái ly nước ở đây. Nhưng mà quý vị ở phương xa, cách mọi nhiều nơi trên thế giới, có thể nghĩ là ly nước đó mà nó cũng tác động được tới. Cho nên cách này cũng vậy. Thật ra là cái nói là mình nói mượn quý thần, nhưng thật ra nó tác động tâm trực tiếp. Và tất nhiên quý thần cũng sẽ giúp thêm nữa. Cho nên khi đó nghĩ rằng gì, ngựa tắt thì người mạng người kia chết, thì hết thì cũng vậy, người mạng người kia chết. Cách này thật sự có, đúng không ạ? Cho nên là cũng có cái phương pháp chú thuật như vậy. Mà đây là toàn lời Phật nói, nếu mà ai không tin thì đó người đó thiếu thiện căn, chứ không có cách nào, đúng không ạ? Đây là lời Phật mà, kinh Phật mà, chúng ta đâu có phải giảng ngoài đâu, đang lời kinh mà chữ động, chưa có chú thích, chữ tổ sư đâu nha. Đây, rõ ràng nha. Như vậy tiếp tục là gì? Cách làm dứt mạng của người vào ngày 29, dùng phân bò bôi trát xuống đất, lấy rượu và thức ăn đổ vào trong rồi đốt lửa, dùng phân bỏ vào trong nước, như thế tâm niệm miệng đọc lời chú thuật, như lửa tắt ở trong nước, đến khi lửa tắt thì mạng của người đó cũng hết theo. Thì chúng ta dịch ngắn là cũng hết theo rồi, theo đó mà hết theo cho ngắn, đúng không? Hết theo luôn là tùy diệt, hết theo. Như vậy là người kia sẽ chết. Quý vị thấy cái cách thuật này nguy hiểm vô cùng, đúng không? Đây là một cái cách dùng. Thì như vậy thì khiến người ta chết. Rồi chúng ta đọc phần tiếp theo. Hữu phục nhị thập cửu nhật lại nữa vào cái ngày thứ 29, ngưu thủy đồ địa, là dùng cái gì? Dùng cái phân bò ở trên đất. Đây cái chỗ này đúng, người ta cũng chấm phải thiếu là dấu chấm ở đây rồi, là lấy cái phân bò đó, và bỏ trên đất. Rồi tửu thực trước trung, lấy cái rượu và thức ăn bỏ vào trong. Đấy, thì cái phân câu này, thật ra cái phân câu này quý vị coi các bạn giảng, người nào giảng người ta sẽ phân câu lại. Thiện Trang thì Thiện Trang quen rồi cho nên Thiện Trang phân câu được, có vấn đề gì? Họa tác sở dục sát nhân tượng. Họa là vẽ hoặc là làm ra, tác là làm ra, làm ra cái hình tượng hoặc là làm cái hình nộm hoặc là vẽ cái hình thôi của cái người mà mình muốn giết. Tức là bây giờ là dùng cái cách khác, bây giờ dùng hình nộm, dùng tượng hình, hình tượng. Bây giờ có thể chụp hình đúng không, không phải vẽ, nhưng vẽ nó có tác dụng mạnh hơn. Tác tượng dĩ làm cái hình tượng đó rồi, vẽ tranh hoặc là làm tượng hoặc hình nộm đó quý vị, người ta làm hình nộm. Tâm hoàng bát diệt. Tâm hoàng bát diệt là sao? Tâm là dung, hoàng là tức là cái cách nói ở đây á, đó là gì? Bây giờ mình làm một cái hình rồi, xong rồi lại gì? Rồi phá đi cho diệt đi. Chữ bát này là chữ bát ở đây là có nghĩa là mình phá đi, đó, bát diệt. Tâm hoàng bát diệt, bát tức là mình đánh cho tan đi, phá cho tan đi. Tức là làm xong rồi phá đi, tại phá để cho người ta chết mà. Ổng hình nộm rồi phá đi chứ. Đó. Tâm niệm đọc khẩu thiết. Đó, tức là tâm thì phải có tâm và khẩu đúng không? Đọc không miệng không được, phải tâm tập trung nữa. Tâm niệm khẩu nó, miệng nói, miệng đọc. Đọc chú thuật ngôn, đọc chú thuật sợ rằng. Đó. Như thử tướng, tướng diệt. Như giống như cái tướng đó mà diệt, tức là cái giống như cái hình tượng đó nó bị tan rỡ đó ra đó. Bây giờ cái hình nộm đó hoặc là cái hình đó bây giờ mới bị phá đi, xé đi, làm gì đó. Bỉ mạng diệt diệt, cái mạng của người đó cũng diệt theo, cũng diệt luôn, cũng chết luôn, cũng hết luôn. Nhược tượng diệt thời, khi nếu mà khi mà cái hình tượng đó mà bị diệt, tức là bị xé ra rồi, bị bể ra rồi vân vân á, bỉ mạng tùy diệt, thì khi thì cái mà mạng của người đó cũng diệt luôn đó, thì mạng của người đó cũng mất luôn, mạng người kia cũng mất. Cái này thì cũng dễ hiểu đúng không ạ? Lại nữa, vào ngày 29 dùng phân bò xoa lên đất, dùng rượu và thức ăn bỏ vào trong, vẽ làm hình người mà muốn sát hại. Làm hình tượng rồi lại phá diệt, lại phá diệt đi á, nếu mà vậy. Tâm niệm miệng nói, lời chú đọc, lời chú thuật giống như tướng đó diệt, mạng của người đó cũng diệt. Khi hình tượng này diệt thì mạng người kia cũng mất. Đó là cái câu này ấy, thì ở đây chỉ có thể cái dấu phẩy, chấm phẩy này có thể nằm ở đây, trong đó chúng ta sẽ xem lại coi cái này nằm trong câu chú hay không. Nhưng mà ở đây quý vị hiểu cái cách làm này đúng không ạ? Cách làm này đây gọi là yểm bùa đi, yểm đúng không? Người ta gọi là trấn yểm. Là cách này thì thật sự ngày nay vẫn dùng. Thiền Trang xin nói với quý vị, thật ra Thiền Trang chính hồi xưa cũng bị cái cách này, nên là giờ không dám nói ra sợ đụng chạm tới người ta. Chỉ có tới nói là Thiền Trang cũng bị cái này, mà hồi đó bị cũng một tháng rồi đó, và cũng mỗi lần đau giống như kim đâm vậy, giống như mỗi lần mấy chục cái kim á mà đâm vào người vậy. Và rất may là mình cũng có, chắc là cũng có tu, cũng có giữ giới rồi vân vân, cho nên là không bị chết, không qua được cái nạn đó, nói chung qua được cái nạn đó. Nếu không mà không thì chắc bây giờ cũng chết rồi. Đó là người ta thật là cái sức của người ta trì không đủ, hoặc là đúng như là Phật nói, có thể là mình do mình có được cái sự hộ vệ và mình có một chút định gì đó, cho nên mỗi lần bị nó cứ đau giật cả người lên, giống như mấy chục cái kim đâm vào mình. Thì người ta cũng dùng cái hình nộm, người ta châm kim. Thì cách đó cho nên là cái kiểu đó rất là nguy hiểm đó. Nhưng mà nếu mình là người thật sự tu đạo, mình không có sợ đó. Cho nên là đừng sợ, mình học kỹ rồi mình không sợ những cái chuyện này. Đây là một phương pháp để mà người ta ra tay, thời nay vẫn có, Đó, cho nên nhiều người bị yểm á, quý vị, nếu mà không tu á, bùa chú này là ở đây người ta có người hỏi là gì, dùng phân bò để làm gì, quý vị đọc ở trên nói rồi, ở trên giảng rõ ràng là dùng phân bò để gì, để kêu gọi quỷ thần. Đó, nếu không có dùng phân bò thức ăn rồi đó thì không có dùng kêu gọi quỷ thần thực hiện cho mình được, tại vì quỷ thần thích những loài đó, những thích những thức ăn đó, phân bò vân vân, đấy là cách dùng quỷ thần họ thích kêu gọi tới, quỷ tà thần thôi, cho nên là phải dùng những cái đó. Thật ra thì có nhiều cái lắm, bây giờ nó gọi là chơi gọi là hồi thế hệ Thiện Trang thấy học trò của Thiện Trang nó truyền nhau là cho trò chơi gọi là ma lon. Thiện Trang hỏi ma lon là gì, tại vì Thiện Trang đi dạy hồi đó còn đi dạy cấp 3 học sinh, hồi đó hình như khóa 94, 95 gì đó, 93, 94, 95 gì đó, truyền nhau là có trò chơi ma lon. Cái ma lon là gì, là cái lon sữa đó quý vị, cái lon sữa bò hay lon sữa gì đó, sữa Vinamilk, sữa ông thọ gì đó, cái lon gì đó, cái lon làm gạo đó, đó đem ra kêu là ra cách đó, là ra ngoài nghĩa địa đó quý vị, ra hoặc là ra chỗ nào vắng vắng á, chỗ nào mà có thể có âm khí á, vào đêm á, vẫn đêm á, vẫn tối á, tụi nó rủ nhau ra đó chơi. Cái chơi làm gì, nó khấn, nó có bài khấn, khấn một hồi là cái lon nó chuyển động, nó đập vào chân mấy đứa đó, là nó kêu là ma lon. Đó, tức là mặt nó sẽ khấn là bằng cách là nó đem ra nó cúng đồ ăn rồi vân vân. Thì như vậy là ma người ta gia trì để cho nó, nói chung là điều khiển thế nào mà với cái lon nó di chuyển được. Đó là câu chuyện mà hồi Thiện Trang dạy, là học trò Thiện Trang nó kể như vậy, là học trò dùng luôn. Thiện Trang này không biết mà có nói là có nhiều lắm. Mà hồi xưa đó có cái cô đó, giáo viên của đồng nghiệp á, hồi xưa học ở trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh á, nói là hồi ở ký túc xá Đại học Sư phạm có chơi cái trò cũng tương tự như vậy, tức là cũng dùng cái vân vân, rồi có nhiều cái chiêu gọi là bây giờ gì, dùng đũa rồi đó quý vị, có người đồng tu trong này nè, có cái chiêu gọi là đũa khác nhập gì đó, hỏi cái gì có được hay không, cái hai chiếc đũa nó nhập vào trong vô đó. Đó là những cái cách đó là dùng quỷ thần, thật ra là rất là dễ. Ở đây là dùng quỷ thần họ tác dụng, mỗi cái đó nó truyền trong nhân gian nhiều lắm quý vị. Họ truyền trong nhân gian những cái bài chúng như vậy, gọi đúng như vậy là quỷ thần. Rồi có nhiều người dùng cái cách để mà họ để xin gọi là xin số đề đó quý vị. Họ cũng vậy đó, họ đọc những cái câu chú nó mình nghe buồn cười lắm, nhưng mà thật ra là những câu chú đó nó nghiên cứu cho kỹ đó. Chứ như có vị kỹ sĩ đó chia sẻ cho Thiện Trang, vị kỹ sĩ đó lớn tuổi rồi, hồi xưa cũng là người xuất gia, thì chia sẻ cho Thiện Trang thấy là gì, vị đó cũng nói với Thiện Trang là thật ra những câu chú này nó không có tác dụng gì ngoài cái cách là nó làm cho người ta tâm người ta không có rõ ràng, tại vì đọc để khiến cho quỷ thần nhập của người đó, đúng không, bắt người đó đọc câu chú này, thì đọc trong một hồi nó đọc nung nung tan tan vậy đó, nó không có rõ ràng, khiến cái tâm người ta mê mờ đi. Một hồi cái tâm người ta nó vô cái trạng thái giống như vô thức, thì nghe không có là quỷ thần nó nhập vào. Thì đó là những cái câu chú như vậy, nó để mà khiến kêu gọi quỷ thần. Thì thật ra là mình học mình hiểu đạo lý thì mình cũng chẳng có vấn đề gì hết. Nhưng mà mình ở đây mình học chánh đạo, mình không có truyền tà đạo. Cho nên là những cái đó là mình nói thôi chứ mình không có truyền. Cái truyền công cái người nghe là xài mà công tội họ, đúng không? Đây, nhưng mà đây mình hiểu nguyên lý, mình phân tích nguyên lý thôi. Cho nên là có rất nhiều cách mà người ta trong nhân gian nó truyền bằng kinh nghiệm. Cho nên là ở đây chúng ta hiểu được ha, dùng phân bò như vậy, cách này làm là để khiến cho người ta cũng diệt, tức là mình tạo hình tượng xong rồi mình phá bỏ cái hình tượng đó đi, mình nghĩ cái hình tượng đó khi cái hình tượng đó nó tan thì cái người kia cũng chết, thì cái tâm như làm như vậy nó cũng có tác dụng. Và đây là lời Phật là chớ có hủy bán nha, không tin là hủy bán là có tội đó. Thì người đây tiếp tục, bây giờ lại tiếp tục một cái cách, đây cũng là thuộc về Tỳ Đà La dùng chú á. Chúng ta thêm đoạn nữa: hữu phục nhị thập cửu nhật, lại ngày thứ 29, ngày 29 là là thiền trang đã giải thích rồi nha. Không gì nó lại tức là ngày âm khí nhiều, có thể gọi quý thần nó dễ. Tối trăng à, sáng nay thiền trang cũng nói luôn quý vị là mình nói thì mình nên liên hệ tới lưu hành. Nhà quý vị á, nên hướng cái ánh sáng nhiều thì tốt. Những người nào mà hay bị ma nhập á, những người yếu rồi đó, thì quý vị nên á, chịu khó có ánh sáng nhiều. Ánh sáng mặt trời là tốt nhất, cửa sổ nên mở à, cho nên những người mà tu hành á, họ thích ánh sáng chứ không ai thích bóng tối. Những người thích bóng tối là tu hình như cũng có vấn đề đó. Cho nên thật sự là phải nên để ánh sáng. Giống như hôm bữa có cái cô Phật tử kể đó, là cô giống như bị gần như mà kể ra là cô tả ra tình trạng thì nghĩ là cô bị nhập. Rồi mà khi mà người bạn của cô mở cửa sổ ra cho ánh sáng nó vào thì cô mới tỉnh lại, cô mới biết được đó là gì. Người ma quỷ họ sợ ánh sáng, cho nên là cái ngày thứ 29 là ngày tối đó, mà ngày đó là tối trăng, cho nên nó ma quỷ mới nhiều. Còn ban ngày á, mà trời nắng như thế này ma quỷ ít, chỉ có quỷ thần là đại quỷ thần thôi, còn quỷ nhỏ nhỏ là họ không có xuất hiện. Cho nên á, mình cũng phải biết nha, tu hành á, phải biết vậy, là gọi là mình phải hiểu được nguyên lý trời đất, nguyên lý của pháp giới, các pháp giới nào nó như thế nào. Cho nên ngày nè, mình làm nhà đó quý vị nên để nhiều cửa sổ để hướng ánh nắng đó. Cho nên cái người nào mà cả năm trời không có ánh nắng là khó ấy. Thì dân thích ánh sáng lắm à, thích ánh sáng lắm. Như phòng mà thiền trang kêu là cố gắng làm sao xây được cái phần hướng hướng đông là tốt nhất. Đây là cái hướng đông để mình đón ánh sáng vào, vì như vậy mình có dương khí à, mình có dương khí, đồng thời cái xua tan đi quỷ thần rồi vân vân không có. Thì nếu như mình sáng như vậy. Còn quý vị mà cái để nếu quý vị mà nó không có những cái nguồn ánh sáng đó, người nó thấy thiếu dương khí ấy, nó cứ mệt mệt vân vân, nó nhiều cái vấn đề đó. Cho nên là đấy là mình cũng có kinh nghiệm, đây là ở Việt Nam, ở Ấn Độ à, và nếu như ở các nước châu Âu rồi vân vân, Bắc Âu rồi đó, thì nhiều khi mấy cái tháng là nó thiếu mặt trời đó, đó những cái tháng đó là không có tốt đúng không ạ. Nên có mấy tháng thì mặt trời nó rất hưng thịnh, nó suốt ngày nó có trên bầu trời, nên là mười mấy giờ đồng hồ mà 18-19 giờ, có như có lúc mà thiền trang thấy cái mùa hạ có lúc thấy 22:30 mặt trời mới lặn, tức là 10:30 tối mặt trời mới lặn, và mới 4:00 sáng là mặt trời đã lên rồi, 3:30 sáng mặt trời lên rồi. Đó là gì? Rất là tốt. Nhưng mà tới mùa đông thì nó ngược lại. Mùa đông thì mới có đỉnh điểm là gì? Đỉnh điểm là nó tối ôm lên 9:00 sáng nó mới sáng, mà 3:00 chiều là nó tối bắt đầu. Đó, nó có sáng được cái 6 tiếng đồng hồ thôi. Rồi, ít quá, ít cái ngày nắng quá. Đó là gì? Mình cũng hiểu được khi mình tu hành đó như thế nào. Nên là muốn tránh quỷ đúng không? Đó, quý vị nhà cửa rồi muốn cho tốt, quý vị cũng nên tạo nhà làm sao có ánh sáng nhiều. Đó là tu hành đấy à, từ đạo lý này mình hiểu được thì cơ thể mình nó cũng sẽ tốt hơn à. Và nếu như ai bị nhập đó, quý vị nên mở cửa ra đón ánh sáng à, đem ra nắng mặt trời rồi nó sẽ đỡ. Đây, đây là cũng là phương pháp. Rồi, như vậy là hữu phục, tức là lại thêm nữa vào ngày thứ 29 rồi à, ngưu thủy đồ địa, giống như trên là đúng không ạ? Nó là dùng phân bò xoa lên đất, đổ lên đất à, tửu thật trước trung à, rồi lại dùng rượu, dùng thức ăn mà trộn vào đó hay là bỏ vào trong. Dĩ châm thứ y giác đầu à, tức là dùng cái kim, châm là cây kim châm mà chữ thứ ở đây là đâm hay là châm đó. Đâm vào trong đâu? Trong quần áo và ở trên cái một cái bộ phận ở trên đầu, giác là một cái góc nào đó, việc đâm vào trên đầu của người ta làm cái hình nộm mà đâm vào đầu. Tầm hoàng bát xúc à, tức là tầm hoàng bát xúc là sao? Đâm vào rồi làm rồi bắt đầu lại phá đi ra, tức đâm rồi rút ra đó. Nói chung là lấy cái kim đâm vô rút ra, lại dùng phương pháp kim châm à, đâm vô đâm vô cái hình nộm đó quý vị, rút ra làm cái hình nộm, hoặc là làm bây giờ không phải là hình nộm, hoặc là làm cái đóng thân đây nè, đây nè cũng được, hoặc là cái gì đó cũng được, lấy cái rồi lấy cái kim đâm vào. Mà nhưng quan trọng cái câu tưởng đằng sau, tâm niệm khẩu thuyết, tức là tâm phải nghĩ nhớ đó là niệm phải không, rồi miệng phải đọc, đọc chú thuật ngôn, đọc chú thuật, đọc lời chú thuật, chữ ngôn này là cũng có dịch là lời, đọc lời chú thuật. Như thử chăm súc, như vậy mà khi mà rút cái cây kim dâm ra, cây kim nó ra, bỉ mạng tỳ súc, đây là giống như lời chú mình nghĩ vậy. Rồi cái mạng của người ta kia cũng vậy, từ đó mà hết, cũng ra tức là hết luôn, mạng người ta cũng chết luôn. Thì xúc ra có nghĩa là bị bỏ đi đó. Như vậy là đây là cái cách mà người ta hại. Thị danh đoạn mạng, đó gọi là cách để đoạn mạng người ta hay là dứt mạng người ta. Nói chung là đều là cách đường chú cả đúng không? Nãy giờ kể là mấy cách đường chú thôi. Nhược dụng chủng, chủng chủng chú tự giả. Nếu mà dùng đủ các loại chú để mà cho người ta chết, phạm bất khả hối tội, thì phạm tội không thể sám hối, thì phạm tội không thể sám hối. Nhược bất tử giả thì trung tội khả hối, nếu mà không chết thì người, nếu mà người đó không chết thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Giống như trên đúng không ạ, chúng ta chỉ có cái nói để mình biết thêm thôi, chứ cái này cũng không khó gì. Thêm nữa, vào ngày 29 dùng phân bò xoa lên đất, lấy rượu và thức ăn bỏ vào trong, dùng kim khâu đâm lên trên đầu rồi lại phá bỏ, tức là phá bỏ đi hay là mình rút ra, hoặc là phá luôn cái hình đó, phá bỏ. Tâm niệm miệng nói, đọc lời chú thuật rằng như cái kim này rút ra, mạng của người ấy theo đó mà hết. Đó là cách đoạt mạng, đoạn mạng hay là đoạt mạng cũng được nha. Nếu dùng đủ loại chú để khiến người kia chết thì phạm tội không thể sám hối. Nếu người ấy không chết thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Ở đây chúng ta thấy lời Phật xong, bây giờ Đại sư Ưng Ích có chú giải đơn giản như sau: tam chủng chú thuật đoạn mạng, ba loại chú thuật đoạn mạng người ở trên đó. Tịnh danh yểm đạo, yểm đạo tức là yểm là gì, yểm là ý, ý mình gọi là yểm đó, trù yểm đó. Đạo là cầu, mình dịch nghĩa là cầu đạo. Yểm đạo, tịnh danh yểm đạo sát, tức là cái cách gọi là trù giết người bằng trù đạo, cũng gọi là cách giết, cách là chữ sát này. Sát là giết, cách giết người cũng gọi là cách giết người, sát hại, cách sát hại bằng trù yểm. Giai tỳ đà la chiên loại giả đều là thuộc về cái cách, cái loại tỳ đà la, đều thuộc về kiểu là tỳ đà la. Thì đó là chúng ta có thể hiểu được đúng không ạ? Như vậy thì nói chung là cái đó thuộc về tỳ đà la. Bây giờ ta đến một cái mục lớn là mục phá thai, tội phá thai. Bây giờ mời quý vị xem kinh văn. Hữu phục đọa thai giả, thêm nữa về phá thai. Đây, bây giờ lại thêm cái tội này. Bây giờ nhiều người thời nay phạm này, mình phải học cái kỹ thế nào là phá thai đúng không? Phá thai thế nào? Bây giờ lời Phật, đây, lời Phật nói thì chúng ta sẽ tin theo thôi. Giữ hữu thai nhân nữ, nữ nhân chứ, giữ hữu nữ thai nữ nhân, thổ hạ dược, cập quán nhất thiết xứ dược. Tới giờ hơi khó hiểu mà, tại cái ngôn từ ở đây mình không quen, tại vì nó khác với Tịnh Độ Đề Kinh Khoa Chú nó dễ hơn. Ở đây bộ này, kinh này dịch thời lâu rồi, từ năm thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên, cho nên văn phong khác với văn phong bây giờ, hơi khó hiểu hơn. Chữ giữ này là nếu, nếu như Nếu như có một cái người nữ nhân là người nữ chữ thai này là mang thai ha, chữ thai là mang thai, là có người nữ mà mang thai à. Rồi cái chữ tiếp theo là thổ, thổ này thì tra từ điển đó là bảo với họ, bảo là hạ dược là uống thuốc, bảo họ dùng thuốc đó. Cập quán nhất thiết xứ dược à, cái quán này có nghĩa là rót vào à, cho, tức là rót cho họ tất cả các loại thuốc à, tức là đây là có thể bắt họ gì à, uống thuốc hoặc là rót thuốc để cho họ à, cho, tức là đổ thuốc vào người họ đó à, dùng cái cách vậy. Chú chữ chú này là có còn nghĩa khác là rẫy lên người nữa, nên là mình có cách nào đó mình phun thuốc hay là làm gì đó để cho cái người nữ mang thai đó. Nhược châm huyết mạch, châm là đâm, đâm vào cái mạch máu. Thế là quý vị lấy cái gì đó bị đâm vào mạch máu à, dùng cái, đây là dùng cách thôi à, những cách thức. Nải chí xúc nhãn lệ dược à, đó là cho đến làm cho cái nước mắt nó chảy á, tức là dùng chảy nước mắt. Đây là những cách mà ngày xưa người ta có cách để giết người, cách để phá thai. À, đây là dùng cái cách đấy. Có nhiều cách lắm, nải chí ở giữa nhiều cách đó. Nói chung là làm cách nào để cho phá thai cho được, cho giết người cho được. Tác thị niệm, đó là mà làm và nghĩ như thế này à, nghĩ như vậy. Dĩ thị nhân duyên, do nhân duyên đó linh nữ nhân tử à, khiến cho người nữ đó chết à, tức là quý vị muốn cho người ta chết là đủ cách đó như vậy. Tử giả phạm bất khả hối tội à, nếu người đó chết đúng không thì phạm tội không thể sám hối, điều này đương nhiên rồi, muốn giết người ta mà cuối cùng người ta chết, làm cách nào thì phạm tội không thể sám hối. Nhược bất tức tử, nếu không chết liền, không chết ngay. Hậu nhân thị tử, về sau này cũng vì đó mà chết. Diệt phạm bất khả hối tội thì cũng phạm tội không thể sám hối à, điều này thì chúng ta có học ở đằng trước rồi đúng không ạ? Quý vị ví dụ như cho người ta uống thuốc vân vân, có người ta chưa chết mà cuối cùng rồi sau đó người ta cũng chết vì cái uống thuốc đó thôi, về nằm bệnh viện bao nhiêu tháng sau rồi chết, mấy năm sau chết cũng là tội không thể sám hối à, chứ không phải là tôi giết là lúc đó chưa chết rồi từ từ họ chết rồi chưa có phạm tội, cũng là thật ra là lúc đó ra tay là phương tiện rồi, tội phương tiện rồi và cái tội bậc trung rồi. Và đến khi nào người ta chết thì cái tội đó kết thúc là tội bậc thượng, gọi là tội không thể sám hối nha. Khi nào người ta dứt mạng sống là kết tội đó, còn không mà chưa chết dứt thì tội còn nhẹ đó. Đó là quý vị thấy đối với tội phá giới. Rồi tiếp tục nhược bất tức tử, nếu không chết ngay. Hậu bất nhân tử, rồi sau cũng vì đó mà không chết. Thị trung tội khả hối, là tội bậc trung có thể sám hối đó. Thì các bạn quý vị thấy nói đây là thật là nói đây là không phải phá thai mà giết người mẹ đúng không? Chứ đâu nói thai đâu, đoạn này là nói giết người mẹ thôi. Thêm nữa về phá thai, nếu có người nữ mang thai bảo họ uống thuốc cho đến rót tất cả loại thuốc, hoặc dùng kim châm vào mạch, dùng kim châm vào mạch máu à, cái chữ kim á, để châm vào mạch máu thì mình thêm để người ta sẽ hiểu rõ hơn, cho đến dùng thuốc để làm cho chảy nước mắt, và với ý niệm như vậy bởi nhân duyên đó khiến người nữ đó chết, khi chết thì phạm tội không thể sám hối. Nếu không chết ngay mà sau này bởi vậy mà chết thì cũng phạm tội không thể sám hối à, nếu không chết liền và về sau cũng không vì vậy mà chết thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Điều này thì chúng ta học rồi đúng không? Bữa giờ mình học quá quen rồi, những chuyện này bình thường À, giống như người ta bỏ thuốc độc vào người khác, người ta chết liền thì cũng cũng là tội nặng rồi, chưa chết à, từ từ sau rồi người ta cũng chết thì cũng tội như vậy. Nên là quan trọng là tâm thì cố ý giết người ta, cho nên là phải để ý cái này. Bây giờ tới mới thôi phá thai đây, đã đó là mới dẫn dẫn chung chung, bây giờ mới thôi phá thai. Nhược vị sát mẫu cố đọa thai à, nếu mà vì người giết người mẹ để mà cố ý giết người mẹ để mà phá thai à, tức là giờ cố ý giết người mẹ để phá thai, bây giờ là cái ý khác. Tức là cái kia thì giết người mẹ thôi à, không nói về cái thai á, còn bây giờ là vì giết người mẹ để mà phá thai. Nhược mẫu tử giả, thì nếu mà người mẹ đó chết phạm bất khả hối tội à, phạm tội không thể sám hối đó. Có nghĩa là quý vị cố gắng là giết người mẹ đó để phá cái thai kia, thì bây giờ nếu mà người mẹ chết thì phạm tội không thể sám hối. Vì sao? Vì quý vị cố tình giết người ta mà. Nhược thai tử giả thì tội khả hối à, thế là nếu mà thai tội thì có thể phá hối. Như vậy ở đây á, tức là nếu cố ý, chỗ này là không phải cố ý phá mẹ rồi mà phá thai á, mà tức là ở đây chỉ cố ý giết người mẹ thôi chứ không phải là cố ý giết thai à, thì người mẹ chết á à, à, chứ không phải giết thai nha. Người mẹ chết thì phạm tội không thể sám hối, đúng rồi. Nhưng mà ở đây á, không cố ý giết cái thai à, tức là phá thai đây, người mẹ ở đây, người mẹ mình đây phá thai, nhưng mà cái văn này không rõ. Lẽ ra là ý là mình không có giết thai, chứ nếu mà giết thai thì chỗ này chết thai chết cũng phải tội bậc thượng không thể sám hối chứ. Đây là tội có thể sám hối mà à, tội có, nếu mà thai chết là tội có thể sám hối, chứng tỏ là không cố ý giết cái thai này à. Ở đây Đại sư Ích có mở ra chúng ta à, nhân ư mẫu biên đắc phương tiện tội, bất ư thai biên đắc tội, dĩ vô sát thai tâm cố à, tức là chữ nhân này á, có nghĩa là gì? Chiếu theo, hoặc là à, nó chiếu theo đối với người nữ bên người mẹ mà kết tội phương tiện, tức là quý vị ra tay với người mẹ à, quý vị cố gắng giết người mẹ nhưng mà người mẹ chưa chết cho nên phạm tội phương tiện. Còn không đối với bên của cái thai á, đối bên thai thì không có kết tội, tại vì quý vị không cố ý, vì không có tâm cố ý để phá thai à, cho nên là ở đây á quý vị, tại tức là người đó mang thai à, văn đây mình phải nói rõ là người đó mang thai, mình chỉ cố ý giết người đó thôi, cho mà người đó có cái thai trong bụng nữa à, cho nên là không quan tâm à, nhưng mà cái cuối cùng người mẹ không chết mà cái thai chết à, thì cuối cùng thì sao? Thế cuối cùng là phạm tội có thể sám hối. Tại vì sao? Phạm tội chỉ cố gắng giết người mẹ thôi, không có giết cái thai. Cái trường hợp này có đó, giống như vợ chồng với nhau đúng không? Người vợ mang thai à, người chồng tức quá đây, hai vợ chồng mà có việc gì đó không có đồng ý à, quên mất mình đã thọ giới gì hết, cho nên là đánh bà vợ, đánh bà vợ quá trời, đánh bà vợ cho chết, mục tiêu là đánh cho chết luôn. Nhưng mà đánh vào hồi à, cuối cùng à, không chết đó. Còn cái thai bị sảy à, thì cái thai chết. Vậy thì phạm tội bậc gì? Đấy là chính trường hợp này, chỉ là phạm tội bậc trung có thể sám hối. Vì sao? Vì cái thai đó không cố ý giết à, là đối với ngũ giới kết tội như thế. Tại vì không kết tội cái thai, kết tội với người mẹ thôi. Là quý vị hiểu rõ nè. Nhưng mà nói về mạng sống á, về tánh tội đó, tức là cái tội việc nhân quả đó, là quý vị phá cũng là mất một mạng sống, thì cũng đời sau cũng vô tình phải trả một mạng vậy. Có thể là vào thai rồi bị người ta phá thai, vì người ta đánh sảy thai giống vậy à, hoặc là có một cái biến chuyển tương ưng như vậy. Ví dụ như cái chuyện chẳng liên quan gì tới mình, đúng không? Cái chuyện người ta đâu đâu người ta đánh vợ, đánh cha người ta, cái tầng mình tới mình càng cái nó, cái họ đánh vô tình trúng mình chết đó, cũng kiểu vậy đó, nó cũng liên lụy như vậy đó. Là nhân quả nó chuyển biến như vậy à, là biến dị nghi thuật. nó là biến đổi đi mà chính, à, nó không có giống giống hoàn toàn. Cho nên là mình, à, người mà thật sự sợ nhân quả đó là phải cẩn thận, à, không cho dù đây cái. Cho nên chỗ này, à, tuy cái văn như vậy nhưng mà mình phải, à, phải sửa lại đó. Tức là nếu cố ý người mẹ mang thai thì đúng không, à, nhưng mà tại vì cái chỗ này, à, tại vì nó còn đằng sau nữa cho nên không sửa được văn này. Văn này là đúng rồi. Nhược câu tử giả, à, nếu mà cùng câu là điều điều chết cả, tức là cả mẹ lẫn con chết hết, à, thì tội bất khả hối, thì là tội không thể sám hối, điều đó đương nhiên rồi. À, mình cố ý giết mà, à, cố ý gắn giết một người thôi mà cả mẹ con chết nữa, tội nặng hơn nữa thì đúng hơn á. Nhưng mà tất nhiên không kết tội giới về cái đối với cái thai, mình chỉ cố ý vì mẹ thôi. À, à, tức là đây là vì cố ý sát hại người mẹ mà phá thai. Cái là quý vị đọc cho kỹ, cố ý sát hại người mẹ nha mà phá thai thôi, chứ không phải phá thai mục đích đích chính, không có tâm phá thai mà vô tình phá thai á, cái này phải rõ ràng ở chỗ đó. Đó, như vậy chỗ này mình có thể để vô là vô tình phá thai, thêm cái lời vô đây nữa thì có sẽ rõ hơn. Thật ra cũng chưa hẳn vô tình nữa, nhưng mà đó là tạm thôi đó. Đó thì nó rõ hơn. À, thì tội có thể sám hối rồi đúng không? À, tội có thể sám hối. Bất nhược câu bất tử giả, nếu mà cả hai đều không chết, cả người mẹ lẫn đứa con không chết thì dễ rồi. Thì trung tội khả hối là cái tội bậc trung có thể sám hối. À, tại vì cái chưa chết mà. À, thì cái đó mình hiểu rồi đúng không? Đối với người tội bậc trung. À, nếu vì cố ý sát hại người mẹ mà vô tình phá thai, à, nếu người mẹ chết thì phạm tội không thể sám hối, nếu chỉ thai chết thì là tội có thể sám hối. Chiếu theo đối với bên người mẹ mà kết tội phương tiện, không kết tội đối với bên thai, bởi không cố có tâm cố ý sát hại thai. Nếu cả mẹ và thai đều, cả người mẹ đó và thai, thêm những người nữa cho rõ, và thai đều chết thì phạm tội không thể sám hối. Cái này do là gì? Kết tội với người mẹ, còn thai không có kết, đúng không? Đó. Nếu cả mẹ và thai đều không chết thì là tội bậc trung có thể sám hối. Đấy, tội bậc trung là kết với người mẹ, không phải đối với thai. Đấy, chưa nói là vì phá thai nha, vẫn chưa nói cái trường hợp. Còn phá thai trường hợp dưới. Vậy chúng ta hiểu rồi đúng không? À, những cái trường hợp này chúng ta rất là rõ ràng, có thể sáng tỏ hiểu được. Và tiếp tục. Nhược vị sát thai giả cố. À, bây giờ mới trường hợp à. Nếu mà vì cố ý sát hại thai, tác đọa thai pháp, à, làm những cái cách phá thai. Pháp là cách, là phương tiện đó. À, là cách thức, thì mình dịch là chữ cách thức cho người ta dễ hiểu. Cách thức phá thai, giờ muốn phá thai đúng không? Đây có này, bây giờ nhiều lắm đó. Nên là không mấy cái vị kỹ sĩ đại gia nhiều khi cũng phạm giới, cũng phạm phá thai. À, chúng ta nghe thử xem tội như thế nào. Nhược thai tử giả phạm bất khả hối, nếu mà cái thai đã chết thì sao? Làm tội không thể sám hối, cũng là một mạng người mà. Cho nên đây là quý vị cẩn thận nha, đây là cái tội phá thai. Rất nhiều người đó, bây giờ học Phật rồi cũng bị đó. À, nếu mà quý vị đã thọ tam quy ngũ giới thì coi như mất giới, tại vì sao? Phạm tội không thể sám hối. Đấy, mất giới và đời này không được thọ nữa. À, đây là nếu chiếu căn cứ theo giới thanh văn. Còn đại sư Ngô Ích có khai cho chúng ta là hãy căn cứ theo gì sám hối theo đại thừa. Bây giờ thấy hảo tướng mà được thọ lại. Thì như vậy đó là mình theo đại thừa đó. Còn nếu quý vị qua bên các sư bên Nam Truyền, các sư không chịu đâu, các sư bên Nam Truyền không có chấp nhận được đại thừa kiểu đó nha. À, phạm rồi thôi. Cho nên là mình cũng nói rõ đây là theo Bắc Truyền mình có thể, nhưng ở đây là Bắc Truyền thì Bắc Truyền đối với gì? Cư sĩ thôi nha. À, chứ còn đối với tu sĩ là nói tu sĩ rồi phạm 4 3 là gì ta, tội nặng nhất là giết người. hoặc là dâm dục, hoặc là gì trộm cướp cướp lớn, cướp lớn, hoặc là đại ngôn ngữ, rồi cái bị mất giới rồi mà bảo tôi sám hối với thấy hảo tướng thọ lại không được. Mà đại sư Huệ cũng không chịu đâu nha. Ở trong bộ lục là lục trùng trị đó, quý vị tìm vào lục trùng trị thì trong phần giới đó là đại sư Huệ có nói là không được, dù có sám hối thấy hảo tướng cho nữa. À, quý vị thọ giới lại chứ quý vị đắc giới Bồ Tát không đắc giới. À, đắc không đắc giới thành văn, không thể làm tỳ kheo nữa, không có tỳ kheo nữa. Thì khi ni được không có được, không được nha. À, cho rồi nó rõ là nhiều người bây giờ thời nay phạm, con phạm rồi con sám hối rồi thấy hảo tướng rồi con vô con xuất gia lại, không có, không được. Phạm rồi là không có chấp nhận nha. À, đó là tội biên tội rồi, biên tội hôm bữa mình cũng học rồi, là bị bỏ ngoài biển của Phật pháp. Có nghĩa là người đó đời này họ không chứng đạt đạo quả nữa, cho nên Phật không cho họ xuất gia. À, nói chung là không có, với lại là ảnh hưởng đến rất lớn đến Phật pháp. Cho nên người trên hình tướng làm một người thanh văn không được phép phạm bốn trọng tội đó. Đối với bên Tỳ Kheo Ni thì có tám tội đám giới. À, nhưng mà Hòa thượng Minh Thông nói là đối với bốn giới sau á, nó không phải là quá nghiêm trọng đó, thì có đôi khi còn suy xét lại. Đấy, nhưng mà tất nhiên là đó là theo Hòa thượng Minh Thông thôi, chứ còn theo mà theo giới của Phật cũng cũng không có cho, chắc cũng không cho. Tại vì trong đó, nữ có thêm bốn người nữ Tỳ Kheo Ni có thêm bốn giới trọng nữa, ngoài bốn giới mà như chúng ta còn có thêm bốn giới nữa, trong đó có một cái giới là ví dụ như là gì, cho dùng tâm nhiễm tâm, hai bên nhiễm tâm, tức là hai cả người nam và người nữ, tức là sư cô Tỳ Kheo Ni và người nam kia nhiễm tâm mà có xúc chạm đến mức độ quá đó, tức là mức độ quá rồi đó, tức là chưa, mặc dù chưa hành dâm nhưng mà đã tới mức đó rồi thì là phạm ba la di, chưa cần hành dâm ba la di. Cho nên bên Tỳ Kheo Ni có cái tiêu chuẩn cao hơn, chứ không phải đợi đến mức độ hành dâm rồi mới ba la di đó. Vì sao? Vì trong đó thì các nhà sớ giải vân vân là phân tích rồi các bộ lục chú giải là bởi vì người nữ á, là sinh lý họ yếu, tới cái thời điểm đó là họ không dừng được nữa, cho nên là Phật ngăn luôn, chứ không tới lúc đó là họ không thể nào chống đỡ được, họ không chống đỡ được nữa. À, chắc chắn họ phạm giới, cho nên không có trường hợp nào dừng ở đó nữa, cho nên là tới đó là xong, và coi như ba la di thôi, khỏi đi. Mà ba la di rồi thì ra không còn được nữa, không còn Tỳ Kheo Ni nữa. À, nếu có đã phạm giới như vậy rồi mà còn trú ở trong Phật pháp thì chỉ là tặc trụ, là giặc ở trong sống ở trong đạo mà thôi. Và như vậy cứ mỗi dùng hình tướng là người xuất gia thì càng ngày ở trong càng lâu bao nhiêu thì tội càng nặng bấy nhiêu. Cho nên sau khi mạng chung thì đọa địa ngục, và thậm chí trong kinh nói là đọa, có thể đọa vô gián địa ngục. Cho nên là rất nguy hiểm đó, người đời xuất gia đời này không biết điều này. Nếu mà biết điều này chẳng ai dám làm đó. Mình thứ nhất là không không đủ tiêu chuẩn nè. Giống như những người không đủ tiêu chuẩn cũng đi xuất gia vào trong tăng đoàn. Rồi những người phạm giới, mà phạm giới trọng. À, nên nhớ là phạm giới mà không trọng bốn cái tứ trọng giới đó, hoặc Tỳ Kheo Ni tám trọng giới, thì ra nghĩa là theo Hòa thượng Minh Thông đi, mình cứ nhẹ nhàng cho giới sau, miễn là cũng bốn giới sau của Tỳ Kheo Ni cũng được đi. Đó, cho nên là không được. Đây. Ở đây sẵn có người hỏi là gì, bạch thầy cho con hỏi, có người bạn dẫn người mang thai đi bệnh viện phá thai, giờ hối hận, bạn đó sám hối được không? Mong thầy khai thị. À, dẫn người ta đi phá thai, cái này nếu người ta Bồ Tát giới thì cũng ta cũng phải xét nhiều cái. Nhưng mà đây chúng ta đang học giới thanh văn, giới thanh văn thì cái đó là gì, phương tiện giúp người ta. À, coi như mình gọi là đây cũng là phương tiện đó. Giúp người ta thì mình cũng phạm tội đó. Cho nên là cũng coi như là để mình biết rõ người ta đi phá thai, mà phá thai là giết người, mình giúp người ta đi giết người thì như vậy là mình phạm tội rồi, phạm tội và tội này là bất khả hối đó. Như vậy chỉ còn cách sám hối theo cái bữa hôm bữa trước đó, nó là gì, sám hối theo pháp đại thừa để thấy hậu tướng mà thì có thể thọ lại. Đó là đại sư Mục Ích nói nha, chắc không phải bên Nam truyền Phật giáo Nam truyền không chấp nhận. Phật Pháp Đại Thừa thì nói cái tội cỡ nào nữa cũng sám hối tội hết được các quý vị. Quý vị thấy Phật Giáo Đại Thừa thì hay là gì? Cái tức là gì? Là cho dù quý vị thấy giống như đọc nhiều kinh giáo rồi trong đó bao nhiêu đó, khi nào thấy hảo tướng bằng điều tội đó, phạm giới kia đều tiêu diệt. Nhưng mà quý vị nên nhớ những cái tội đó tiêu diệt là vì người đó không còn tội nữa. Không tội là không đọa ác đạo nữa, không đọa thế này kia nữa. Nhưng mà để mà theo trong kinh nói là không có đã, không có chứng quả được trong đời này. Rất khó, hầu như không có thể chứng quả trong đường này này. Sau này chúng ta học trong bộ này nói, Đại sư Ngũ Ích có nói đó, nếu phạm tội nặng là cho đến nỗi cái gì noãn khí, noãn đó quý vị, tức noãn là gì, trong tứ gia hạnh đó, noãn đảnh thế, noãn đảnh nhẫn thế địa vị, bốn cái đó trước khi tứ gia hạnh đó, rồi mới bắt bước vào sơ quả Tu Đà Hoàn đó, thì bốn cái đó thì Đại sư Ngũ Ích nói là người phạm giới á, họ không đoạt được cái noãn nữa, làm sao để nói chỉ đạt được thánh quả. Ở trong này bộ này nè, sau này chúng ta học có cái đoạn đó Đại sư Ngũ Ích có nói. Cho nên là không đơn giản, nếu mà người phạm giới giới thì bây giờ thôi ráng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Và thật ra thì Pháp Đại Thừa nói rút ráo, bao giờ quý vị tu mà vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng đó, tất cả quên hết á, thì quý vị có thể phá hết tất cả các tội chướng. Đó là gì? Quý vị không còn cái tướng người, tướng ta, tướng phạm giới, tướng gì cũng không còn. Nói vậy đó, là tâm không đó, thì sẽ phát pháp đều không. Bao giờ quý vị nhập vào cảnh giới đó thì tất cả tội đều tiêu diệt. Đại Thừa nói vậy. Nhưng vấn đề là làm có được hay không? Làm sao mình tu làm ra đó mức độ như vậy? Cho nên là gì? Khi tu á, ở đây sẵn thì đang nói luôn, nhiều khi mình tu mình vướng mắc rất nhiều điều. Giống như hôm bữa có đạo tràng nó hỏi hiện trang là tổ chức khóa tu cho đạo tràng 2 ngày 3 ngày gì đó, mà vừa là gì tu 1 ngày 1 đêm thiên đêm luôn, rồi thọ bát quan trai này đó, thì hiện trang nói không nên như vậy. Nếu mà thọ bát quan trai thì không nên tu 1 ngày 1 đêm, ban đêm người ta đã sức đông mà người ta niệm Phật nữa, tại vì người ta không quen, người ta thọ bát quan trai người ta nhịn ăn chiều, người ta làm sao ăn tu đâu nổi đâu. Cho nên là gì, nếu như tu gieo duyên gọi là tu bình thường thì nên thọ bát quan trai. Còn nếu như mà quý vị tu mà rốt ráo đi một câu Phật hiệu niệm tới cùng á, lúc đó thì đừng nên thọ bát quan trai cái kiểu đó để mà gây áp lực, trừ khi quý vị quen rồi, họ quen rồi, nó quen rồi thì không sao. Và đây cũng xin nói luôn là hồi trước thì nhắn nói trong lớp học Phật vấn đáp rồi, tu á, và khi nào chúng ta thọ bát quan trai là đối với những người chúng ta mới tu nè, chúng ta nên thọ bát quan trai để gì, được sự gia trì. Với là hồi xưa giờ tâm mình nó tán loạn quá, có thể mình không đắc, có thể ngũ giới quý vị không đắc, nhưng mà quý vị thọ bát quan trai, quý vị đắc được giới bát quan trai, quý vị sẽ tu á, nó sẽ có định, tự nhiên tâm nó sẽ định lại, định rồi thì sẽ vô định dễ hơn. Cho nên nên thọ bát quan trai giới trong những ngày tu như thế. Nhưng mà đến khi nào quý vị nhập thất, quý vị người tu một thời gian dài, mấy tháng, 10 ngày vân vân, mà quý vị muốn vô cầu niệm Phật Tam Muội hoặc là cầu các tầng thiền đỉnh cao, thì quý vị nếu mà phải tu giữ bát quan trai á, thì quý vị giữ phải giữ tự tại sao đó, chứ đừng để mà nó cứ ý nghĩ à, mình phải tới giờ rồi phải đi ăn cơm nè, rồi cái sợ phạm giới cơ mà. Tâm mà sợ phạm giới thì không thể nào nhập được niệm Phật Tam Muội, không thể nào định được. Cho nên là khi đó nếu như quý vị trì được tốt á, là quý vị trì một cách tự tại, là không có vướng bận, có nghĩa là quý vị cũng có thể đi ăn uống đúng giờ vân vân bình thường tự nhiên. Còn nếu không á, thì quý vị đừng thọ, bởi vì để vì ngày hôm đó mình tâm mình không bị vướng chắc từ cái giới đó. Chứ không mà quý vị vướng cái giới đó quý vị không tu được, quý vị học không tâm, quý vị cứ lo giữ giới không mà ôm cái giới không mà, đó là người tu vẫn chưa có tự tại, không được. Đó. Khi nào mình tự tại được á với giới thì giữ hay không giữ mà nó vẫn là giữ, thì mình tu nó vô, thì sau đó mình mới tu nó vô quên thời gian. Ví dụ như Thiền Trang nói Thiền Trang tu mà đến khi nào Thiền Trang phải có thời gian á, Thiền Trang không cần để ý giờ giấc, có nghĩa là Thiền Trang tu nó cứ vào đúng không. Thiền Trang cũng khuyên nhiều người rồi, nhiều người niệm Phật nói sao niệm không vô thầy, niệm vô Thiền Trang nói tại vì quý vị chấp vào thời gian thời khóa. Quý vị tu nhập thất thì quý vị bỏ thời khóa đi chứ. Bây giờ tu đang vô 12 giờ đêm kia đi ngủ đi để mai 3 giờ sáng dậy tu tiếp, không được. Đang vô thì cứ tu tiếp đi, tu tiếp bao giờ nó mệt mỏi rồi đi ngủ, mà bây giờ thấy người nó đang sảng khoái, nó đang lân lân nó vô được công phu thì cứ thế mà tu, tu đến 4-5 giờ sáng cũng được, 7-8 giờ cũng được. Phải tu rồi đi ăn rồi đi ngủ, ngủ lúc nào buồn ngủ thì ngủ. Như vậy quý vị tu như vậy thì cái thời gian vào định của quý vị rất là dài. Dài như vậy thậm chí là nó qua luôn cái cơn ngủ, nó không ngủ nữa, không sao, nó không buồn ngủ đâu. Nó không buồn ngủ thì mình cũng gật thì nó không đói thì mình không cần ăn đâu. Mình không giữ cái giới như thế. Đó là mình không có bị ràng buộc, đó là giữ giới như vậy thì mình tu nó mới vô chứ. Rồi quý vị cũng nghĩ bây giờ quá giờ rồi mình không ngủ nè, rồi cứ quá giờ rồi mình không ăn nè, vân vân, thì nó vướng quý vị. Cho nên đó là hai cái phương pháp tu. Cho nên là người tu tiểu thừa, tu mới đầu á là phải nương vào giới để mà giữ mình lại. Bây giờ quý vị phóng dật quá, quý vị ăn suốt ngày nè, ăn bữa bằng này bữa kia vân vân, uống nước thì nước đủ các loại nước hết. Thì bây giờ mình phải lắng lại, mình chọn nước lại, mình ăn ít lại để mình giữ được. Đến khi thời gian lâu rồi, mình giữ một cách tự tại rồi, tự nhiên rồi, thì mình phải tu như thế, mình thoải mái, mình nhẹ nhàng mà nó vẫn chủng. Đó thì mình tu nó mới vào định. Cho nên nhiều người á phá, gọi là mình học Phật pháp á, mình nó không có thứ tự. Gọi là học Phật pháp không có thứ tự trước sau. Cho nên là vừa vô một cái là muốn là niệm Phật được nhất tâm, mà trong khi tâm tán loạn quá. Tại sao tán loạn? Vì giới chưa được. Niệm Phật sao không nhất tâm? Vừa niệm mà vừa nhớ đồ ăn thì kìa, làm sao nhất tâm? Còn bây giờ quý vị niệm mà quên, không cần nói, quan tâm đến đồ ăn, thì quý vị không cần dọn thọ giới, quý vị niệm cũng vô mà. Nó quên luôn thời gian, không biết ngày hay đêm luôn, niệm mà niệm đó, niệm ngày này qua ngày nọ đó, thì quý vị vô công phu rồi, cần gì phải giới nữa. Nên lúc đó tâm quý vị thanh tịnh rồi, nó là giới trong đó, định cộng giới đó, đạo cộng giới đó, quý vị trí huệ sáng suốt đó, giới nó có đó. Cho nên là gì, tự nhiên nó thông suốt thôi. Cho nên là gì, người học Phật á là phải có trí huệ để tu, tu cũng phải có kinh nghiệm. Thiện Giang cũng đã chia sẻ rồi, có một số vị không nghe trong cái bộ khoa chú tiếng giảng á, thì Thiện Giang có chia sẻ trong đó là tịnh độ kinh vô lượng thọ khoa chú tiếng giảng á, quý vị nghe là nghe trong đó Thiện Giang có chia sẻ rồi mà, là gì đó, khi nào quý vị nhập thất quý vị nên luyện như vậy. Và Thiện Giang nghĩ là thế này, nhập thất á, kinh nghiệm á, là những ngày đầu á quý vị có thể thọ giới bát quan trai mấy ngày á, 1-2-3 ngày á, để cho có định. Sau rồi đó, về sau á thì quý vị nếu mà tu mà nó vô á thì mình không còn giữ giới bát quan trai nữa, định thọ nữa, ngày những ngày sau đừng thọ nữa, để gì mình tu nó vô, không bị ràng buộc, tại vì mình còn vướng bận cái tâm là phải giữ giới đó. Còn mình đã ở trong thất rồi làm gì phạm giới nữa mà cần phải giữ đó, mình cứ lấy ngũ giới niệm Phật thành công rồi đó, ngồi thiền định cũng thành công rồi đó. Đó là cái tu nha, chứ không phải nhiều khi bị trói buộc. Cho nên là những người giữ giới lâu năm á, người ta biết lúc nào khai, lúc nào giá trị phạm người ta rành. Ở giống như Thiện Giang đó, Thiện Giang thì giữ không ăn phi thời tương đối tốt thôi, chứ không phải tốt, không phải hoàn toàn. Nhưng mà có lúc mình phải khai. Mà thật ra trong giới thanh văn quý vị học kỹ thì không có khai đâu, chỉ có phạm thôi chứ không có khai. Bồ Tát mới gọi là khai, chứ thanh văn hầu như không có khai, không có nào khai hết á. Đây Thiện Giang cử làm ví dụ, như Thiện Giang thì hồi đó ở chùa đúng không, ở sư phụ. Có một lần đó thì đi với sư phụ đi cúng đám về, đi Thiện Giang cũng không ngờ là đám nó đi khá xa, sư phụ cũng không nghĩ là cái đám nó dài đấy, mà đi mà 8 giờ sáng mình nghĩ là phải trưa mình về chứ, ai ngờ đi một hồi tới gần 3 giờ chiều mới về. Đó là nó có những phát sinh mà ngoài sức dự kiến, nào là kẹt xe, nào thế này kia vân vân. Thế mà 3 giờ chiều về mà xong cái không có ăn đúng không, giờ buổi trưa qua giờ mất rồi. Rồi về chùa thì 3 giờ chiều dọn ra cơm ra ăn, thì bình thường chắc là nếu mà đi với người khác thì sẽ không ăn. Vì nhưng mà lúc đó là gì, Phật tử dọn cơm ra hỏi thầy có ăn với sư phụ không. Rồi thầy sư phụ cũng hỏi con có ăn không. Thì tiếp như Thiện Giang rất là ứng biến rất là nhanh, thì nói con ăn. Đó, tức là nếu mình không ăn thì mình để sư phụ mình ăn, kỳ thì thằng đệ tử mà sao nó giữ giới dữ vậy. Đó, sư phụ ăn mà đệ tử không ăn đâu có được đúng không. Thật ra mình nhịn luôn không vấn đề gì hết, nhưng mà mình ăn tại vì sao, để cho mình hòa với sư phụ rất là bình thường. Nhưng mà nếu như vậy người ta nói là phạm giới hay không, vẫn phạm giới. Tại vì sao, quý vị giới đó là quý vị phạm rồi, Tại vì quý vị đâu trong đó có khai đâu, đâu có khai đâu. Nhưng mà giới đó là giới nhẹ, nó chỉ là giá giới và nó cũng không có tạo nhân quả giống như giết một mạng trả một mạng, không có. Cho nên mình vì là giá giới thì sám hối được đấy, không phải tội bậc thượng mà có thể sám hối, cho nên sám hối nó hết đó. Cho nên mà không sao hết, hiểu quý vị hiểu không ạ? Đó, những trường hợp đó là mình không phải khai giới nhưng mà mình chấp nhận phạm, nhưng mà để mình sám hối được là còn sám hối được. Còn quý vị, cho nên trong giới hành văn là không có, hầu như không có khai nha, hầu như không khai, chỉ có Bồ Tát mới khai thôi. Bồ Tát ngay cả giới sát sanh vẫn khai đó, giết người vẫn khai, vì sao? Thậm chí cái dâm dục vẫn khai, nhưng mà Bồ Tát thôi. Còn thanh văn không có, thanh văn quý vị, những cái đó đều là chướng ngại trong con đường ra khỏi sanh tử luân hồi, mà vì chướng ngại nên là Phật chế. Thanh văn là tự độ quan trọng, cho nên Phật chế không làm. Thà chết người, tức là thà không cứu người mà giữ giới, còn hơn là cứu người mà phá giới. Đó, giống như quý vị thấy trong lục, quý vị thấy rõ ràng có một tình huống là ví dụ như thấy một người nữ rớt xuống sông đó, trong lục á, người nữ rớt xuống sông là đối với tiểu thừa thanh văn tỳ kheo không được xúc chạm thân người nữ mà khởi tâm dâm dục, đúng không? À, nếu rớt xuống sông rất nguy hiểm, tại vì người ra rớt xuống sông thì cứu họ người nữ lên như vậy. Cho nên nếu như tỳ kheo nhắm quán được rằng là mình cứ đụng tới người ta đem lên mà không có khởi tâm động niệm thì có thể cứu. Còn nếu như mà thấy không nổi, dễ khởi tâm có thể xúc chạm nó nguy hiểm, nó có thể dẫn đến phạm giới, thậm chí có thể dòng giới, thì Phật nói không cần cứu, mà tôi quán rằng người ta tùy theo nghiệp duyên của họ, mạng sống chết của họ tùy theo nghiệp duyên, không sao, không cứu. Đó. Nhưng mà Bồ Tát thì phải cứu. Cho nên trong, thật ra trong cái bộ luật có một điều này thì Văn nói luôn, trong cái bộ luật mà gọi là tứ phần luật đó, do luật sư đạo tiên á, thì cái chỗ đó, đó thì khai, nhưng mà các bộ luật khác không khai. Vì luật sư đầu tiên thật ra cũng ảnh hưởng cái gì Phật giáo Nam Bắc truyền là Đại Thừa, cho nên khai, có mở ra chỗ đó. Nhưng mà thật ra các bộ luật khác không khai chỗ đó, không chấp mạng khai. Còn Bồ Tát là sao? Dù có phạm giới cũng được, không sao, cứu một mạng người quan trọng, đúng không? Đó, bây giờ xuống, thậm chí có xúc chạm gì đó, cứu lên, có khởi tâm đồng niệm cũng được, miễn là đừng có phạm giới là được. Đó là gì? Bồ Tát khác hơn. Cho nên đó, thanh văn là bị ra khỏi sanh tử quan trọng. À, cho nên không cho phạm một giới nào, nhưng mà những giới nhỏ như thì có thể phạm mà có thể sám hối được thì vẫn còn có thể phạm. À, nhưng mà dù phạm một chút vẫn là gì, vẫn là cái chủng tử để mà luân hồi. À, cho nên thanh văn luôn luôn chú trọng giữ giới và nghiêm. Còn gì Bồ Tát thì sao? Không sợ, tôi không vào cứu chúng sanh, ai cứu, đúng không? Thà hy sinh tôi có thể đọa bao nhiêu đời nữa mà cũng có thể cứu chúng sanh, đó là Bồ Tát. Nhưng mà thật ra nói như vậy không đúng. Nói khi nào mình thật sự vì chúng sanh cơ. Còn bây giờ mình vẫn vì mình đó, mình kêu ôi tôi cũng phạm cái giới này để tôi đổ chúng sanh, nói xạo thì đọa càng sâu hơn nữa nha. Cái đó phải rõ ràng nha, rõ ràng là đây. Cho nên là học giới mình phải hiểu, phải hành trì. Cho nên có Tiền Trang nói cái tu á, khóa tu á, mà khóa tu bình thường có một ngày hai ngày thôi thọ giới đi. Còn nếu mà muốn tu nhất tâm á, tu nhiều ngày thì cố gắng tu mấy ngày đầu có thể thọ giới, mấy ngày sau đừng thọ giới mà lo tập trung niệm Phật thôi. Đừng lo, tại vì quý vị tâm quý vị chưa có tự tại. Thiện Trang cũng thấy có người thiện do Thiện Trang rồi, hai mẹ con nhà đó, một người mẹ thì giữ giới chắc ơi là chắc ha, và tới do giữ giới cho nên đến lúc mà trưa đến sắp 12 giờ họ ăn vội ăn vàng, thì ăn cho nó nhanh cho hết. À, sắp tới 10 giờ rồi thôi ăn nghỉ trước 12 giờ trưa. Còn Thiện Trang thấy cái người chú nhỏ đó, người con đó, thì rất là tự tại, à, coi như bình thường vẫn ăn một cách điềm đạm nhẹ nhàng, không có cần quan tâm đến thời gian. Quá 12 giờ một chút, quá 12 giờ rưỡi, thậm chí bữa đó hình như 12 giờ 20 vẫn bình thường. Thì Thiện Trang thấy ủa vậy ai phiền não? Người giữ giới phiền não hay người không giữ giới phiền não? Thế cho nên là cái người giữ kia bị chấp chặt vào giới cho nên phiền não, người mẹ phát nguyện là thọ bắt con trai giới cả đời. Còn người con thì sao? Nhẹ nhàng giới gì thoải mái đó, phải tu tự tại như vậy. Cho nên bao giờ tự tại được thì mới tốt. Trễ một chút thời gian có sao đâu, chấp pháp quá rồi, đúng không? Thế nên là đôi khi mình giữ giới mà quá chấp đi, cái giới này đáng giữ không giữ, giới sát sanh đó giữ cho chắc, không giữ thì không giữ. Giới á, mà Phật chế ra thì giá giới á, mấy cái giá giới như không ăn vi thời là cũng giá giới thôi mà, thì nó nhẹ hơn thì lại giữ quá chắc đó. Nó trong khi đó mình không biết, cho nên người không có trí huệ không dễ gì biết đâu mà tu đó. Cho nên là gì, phải học, phải thông thông tam tạng kinh điển thì mình mới hiểu được cái nào là cái chánh, cái nào là phụ, cái nào chánh, cái nào trợ. Lấy trợ làm chánh, lấy chánh làm trợ là tha lầm đó. Và ngược lại, nếu như mình gạt bỏ đi, mình không cần cái trợ thì cũng tu không được. Đó, rất nhiều người đó bây giờ nói một câu Phật hiệu niệm tới cùng, không giữ giới gì hết, rồi vẫn còn niệm có vô đâu đó, cũng không được. Nên là vì sao? Bị giới mà quý vị không có thì giới định huệ mà. Tất cả kinh điển tam học của tiểu thừa là giới định huệ à, đây thì nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Mà bây giờ không có giới thì thôi rồi, không có định huệ đâu râu ra. Cho nên là cũng sai lầm đó. Một câu Phật hiệu niệm tới cùng khi nào? Khi hiểu giới được á. Còn đây tôi niệm mà tôi vẫn phá giới ào ào thì thôi, làm sao được. Với lại khi mà quý vị không có giới đó, không có giới, không có tam quy gì đó, khiến không có thiện thần bảo vệ quý vị, tự nhiên các cái oan gia trái chủ tấn công quý vị nhiều quá, cho nên quý vị tu không được. Quý vị tu, người ta tu không có ma chướng, mình tu sờ cái ma chướng mình nữa. Người ta tu không có vấn đề gì, mình tu vô mới sơ sơ chút cái thấy ma nó tiêu rồi. Người ta vô vị đó định thì mình thấy ma định. Hay vì sao? Vì không có thần bảo vệ, không có thần hộ pháp. Vì sao không có thần hộ pháp? Vì mình phá giới, vì mình không họ giới. À, quý vị nếu không thọ tam quy ngũ giới đâu có thần hộ pháp bảo vệ quý vị đâu đó. Cho nên là gì, người không biết là cái nói càng tu nói cho nên mà thật là đáng thương. Người đời nay á, học cái gì, học không hiểu, học không rộng, học không sâu, rồi cứ nói theo cái ý của mình, rồi mà tu mà cũng không biết mình tới đâu nữa, nên rồi cũng chấp cho mình là đúng. Đó là điều khó với thời nay đó. Nên Phật pháp thời nay là tại sao tu, người tu nhiều nhưng người đắc đạo ít là vậy. Người thậm chí đắc thiền định còn không có nữa, rất ít lắm, ít người không có nhiều. Tại vì sao? Số đông mà tu giáo viên niệm Phật, nói niệm Phật giảng sanh, hỏi niệm nó có đắc định gì không? Không, không thấy gì hết. Nói niệm có thấy cảnh giới gì không? Có thấy Phật bây giờ chưa? Không, không thấy. Thấy Phật là ma đó. Đó tại sao? Nên lấy lý ra bác à, thế thì thôi chứ tiêu rồi. Tức là mình không tu được, mình tu không vào, học được chút tri thức thôi mà mình còn nói nữa à, không biết thế nào mà Phật vân vân nói cái nói càng đó. Rồi tu phương pháp thì cứ ôm vô thập niệm ký số, cái suốt ngày thập niệm ký số làm cứu cánh. Chẳng biết thập niệm ký số là gì. Hòa thượng Đại sư Ấn Quang nói rất rõ, đầu tiên là gì, dùng nhất tâm mà niệm, tha thiết mà niệm, đó là thập niệm ký số đầu tiên. Kém hơn đó là ngắn tai nghe, kém hơn nữa mới bắt đầu đếm số. Còn mình nói đếm số luôn, đếm từ đầu đến cuối là sai tâm rồi. Đó là gì, người nào người căn tánh tốt thì người ta đâu cần cái cách đó. Rồi khi hoặc là mình căn tánh dở nhưng mà mình niệm thời gian rồi nó lên được cái bậc trên rồi thì mình bỏ đi chứ, bỏ số thì mới vào định được chứ. Lắng tai nghe thôi, rồi khi mà hết lắng tai nghe rồi vô trong định, muốn vào định được thì phải bỏ luôn cái nghe đó mà tự mình niệm trong tâm được, vô thì nó vô thôi, nó mới vào định được. Cho nên là học không có tới, rồi cái chấp, học tới đầu chấp tới đó, thật là đáng thương chúng sanh thời này. Hành trì tại sao quý vị mà tôi không biết đâu quý vị, thật sự là cũng đáng thương lắm. Nên là thời nay quý vị phải có trí huệ, chọn thiện tri thức là phải có trí huệ để chọn. Thứ hai là gì, mình phải biết hành trì người ta. Không biết, không có hiểu rồi mình đi chọn, rồi mình nghe nói ào rồi mình tu mình ấy, mà mới người mới tu hay chốc á. Cho nên là thật là đáng thương. Cái đó là cũng duyên số của mỗi người mỗi khác nhau, duyên phận đó, phước báo đó, phước báo. Mà nếu mà người khiêm tốn đó thì anh nói thật sự, người khiêm tốn nào, thứ nhất là người có tâm cầu học mà, người có luôn luôn sửa đổi chính mình, người luôn luôn cầu tâm giải thoát, nói chung tâm bồ đề, thì những yếu tố đó đó luôn luôn khiến họ gặp được thiện tri thức. Còn những người cống cao ngã mạn nè, những người mà không có thật sự tu nè, những người vân vân đó tập khí nhiều xấu quá đó, vân vân á, không có xem ai ra gì á, thì những người đó không có gặp được thiện tri thức. Dù có gặp thiện tri thức họ cũng không tiếp thu được. Tại vì sao? Họ cống cao ngã mạn, họ không học được gì cả. Cho nên là đó là điều đáng thương, mà thời nay là đa số vậy đó. Quý vị thấy không? Hỏi ai cũng nói mình đúng hết đó, ai nói mình sai đâu, đúng không ạ? À, cho nên ai cũng nói mình đúng hết, làm sao mình biết ai đúng ai sai? Thì giờ chỉ có căn cứ kinh điển, lời Phật, lời chư tổ, đúng không? Mình căn cứ. Và thật ra là Phật hòa thượng nói đưa ra cho chúng ta, thật ra là đây không phải lời hòa thượng nói lại thôi. Trong tứ bát chánh đạo đó, có trong, hoặc là thất giác chi đó, chúng ta có cái gì trạch pháp giác chi. À, là gì? Trạch pháp là chọn pháp, đúng không? Chọn một cái pháp của người nào đó, mình biết người ta chánh hay tà. Đầu tiên là gì? Nghe pháp người đó có đúng với kinh điển hay không đó. Tu hành theo người đó có thấy an lạc hay không? Mình không thấy an lạc rồi mình sai rồi. Cái pháp đó nó không hợp với mình. Có thể nó không đúng, không đúng sai, nhưng mà nó không hợp với mình. Là gì? Người đó đó, nguyện thi thiện tri thức đó đó, họ có dạy cho mình sửa đổi lỗi lầm hay không, hay là họ nói không thôi, họ nói ngọt không à, họ nói sướng cho nghe tai cho đã thôi, còn không chỉ cho mình những lỗi lầm này kia cho mình sửa đó, thì đó không phải thiện tri thức. Hay là thiện tri thức là gì? Phải nghe pháp à, người ta mình thấy an lạc, nghe pháp mình thấy mình tiến bộ à. Rồi thứ ba nữa là gì? Mình tu, mình nghe pháp thời gian là phiền não nó bớt đi. À, và thì tâm mình nó hoan thỉ, nó tăng trưởng, trí huệ nó tăng mình lên. Đó, nó thiện tri thức đó. Và cái hành trì của mình, họ chỉ có mình hành trì nữa, chứ không phải nói trên lý thuyết không. Và cái quan trọng là người ta dám nói ra những lỗi lầm của mình để mình sửa đó. Còn cái người mà cái sợ cái gì, không dám nói lỗi lầm của người ta, không nói lỗi lầm cho người mình, toàn là gì khuyến dụ không đó, đó là mấy người không phải thiện tri thức. Tại vì như vậy thời gian theo người ta tu cũng được đâu, người ta đâu biết lỗi đâu. Đó, đó hòa thượng có đưa ra thì chăng thấy hình như với Việt Nam có người trích cái bài đó ra viết thành sách rồi. À, cái quyển sách có tên gì thì chăng quên tên rồi. Nhưng mà nói chung là có nội dung đó cũng trích trong các bài giảng của hòa thượng đó. Đó là từ trạch pháp giác chi đó, quý vị, chọn pháp đó. Phải biết chọn. Đó, chứ không là bây giờ người ta nói hay lắm, người ta nói cũng nghe đã lắm mà tu thời gian rồi. Cuối cùng mình đi về đâu? Mình đi về tới đâu đó, nên phải chọn. Bây giờ thiện tri thức thì trên thế gian này cũng nhiều chứ không phải ít, tính ra cũng nhiều nhưng mà mình chọn phải vậy, chọn thiện tri thức phù hợp với mình nữa, chứ không phải là thiện tri thức nào cũng theo đó. Nếu mà cái pháp đó không phù hợp với mình cũng tu có được đâu đấy. Cho nên là có nhiều thứ một chúng ta phải học, mà theo thời gian chúng ta phải học, thời gian chúng ta mới biết được. Và để đánh giá một người nào đó là phải theo một quá trình, không phải mình chui vô mình nói ơ nghe cái vị thầy đó nghe chút xíu, nghe cái một khúc rồi thôi không nghe nữa. Nói như vậy đâu có biết được đâu, mình trình độ đâu tới để mình thẩm định, mình phải nghe nhiều chứ, nghe bao nhiêu bài á, ít nhất phải nghe vài bài mình có mới cảm nhận được là người ta giảng như thế nào, người ta thế nào. Còn không những nghe đó, giống như người ta phỉ báng nói ừ cái ông thầy đó ông giảng thấy bậy bạ lắm thế này kia, ông nói lỗi người vân vân. Mình nói nghe như vậy nhưng mà chắc thì phải như vậy, đó là người ta nói thôi, còn mình phải vô mình nghe thử đúng như vậy không, cái người kia có thật không, người kia có nghe chưa, người kia có tu hành chưa, vân vân. Mình thấy có một cái sự trí huệ sáng suốt. Nên thời nay khó là gì đó, là mình phải học pháp á, mình phải thông, mình phải hiểu, mà mình phải có biết đâu đó. Thật cho nên cái trong cái bài giảng mà hòa thượng Tịnh Không này nó giảng về thiện tri thức á, và sau này chúng ta học ở trong Tịnh Độ Đề Kinh Khoa Chú đó, quý vị thấy có thiện tri thức là gì? Biết chọn đâu là pháp vọng, đâu là chân, đâu chánh tà, phải lọc ra đâu là pháp chân ngụy, đâu là giả, đâu là phương tiện quyền biến, đó là thiện tri thức đó. Còn nếu không biết cái nào cũng lấy cái này cũng cho là đúng hết, thì cái nào cũng không cũng cho cứu cánh rốt ráo hết, thì không phải là thiện tri thức rồi, đó là đâu có trí huệ, không đủ, không được, không lựa chọn được. Và thiện tri thức là gì? Biết người ta đang đi tới đâu mà dạy người ta tới đó. Cái người này mình có thể dạy khác, người kia mình dạy khác. Vì sao? Vì cái người kia người ta mới vô, còn người này người ta đã đi vô lâu rồi thì tu khác nhau. Nên không đắp đem một cái pháp mà ập lên tới tất cả mọi người được. Người này mình phải bảo người ta tu kiểu này, người kia phải bảo người ta tu kiểu kia. Đó, cho nên là như quý vị thấy Hòa Thượng Tịnh Không ngài giảng là được điều đó đó. Tại vì ngài giảng rất nhiều căn cơ cho nhiều người, cho nên lúc thì ngài nói thế này, lúc ngài nói thế kia, rồi chúng sanh vô không biết. Vô không biết, không biết chọn nào, không biết tu cái gì hết trơn á. Đó, không có trí huệ, thật ra không biết mình coi mình ở đâu. Mới đầu vô thì phải đoạn ác tu thiện trước, cứ làm việc thiện đi, cứ phải làm dẹp tất cả việc ác đi, rồi niệm Phật thì sao, có niệm cho nhiều là được rồi, đọc kinh cho nhiều là được rồi, số lượng, cho nên hòa thượng mới đưa ra số lượng. Nhưng mà về sau đâu phải như vậy, về sau là gì, đọc có nhiều cũng không phải được, phải sửa tâm, phải sửa đổi tập khí phiền não, phải tu nó được. Cho nên hòa thượng nói rốt ráo thì đằng sau đọc có nhiều cũng vậy, niệm bao nhiêu cũng không phải quan trọng, mà phải gì, tinh định tâm, tinh số chất lượng. Đó là người tu sâu, người tu lâu hơn rồi. Nên là người không nghe pháp thời nay không hiểu. Mà thật ra hòa thượng nói rất rõ là trong, quý vị mai mốt nghe tập 74 của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 thì Tiền Trang đang giảo dịch đó, mà muốn lên quý vị nghe coi, sau này nghe coi. Hòa thượng nói tìm không tới 20 người nghe pháp hiểu, tức là hòa thượng giảng đông như vậy đó, mà hòa thượng nói là chắc tìm không được tới 20 người nghe pháp ngài mà hiểu đó. Mà đúng thiệt, không hiểu cho nên ngồi tu tại đi đâu á, nhiều là vậy. Mà đúng không hiểu thiệt mà, quý vị coi có mấy ai nghe hiểu đâu. Nghe hiểu được đâu, nghe mấy bộ nào nghe chơi chơi, trích vài trích đoạn là lên rồi bắt đầu cũng xưng tu theo ân sư, theo hòa thượng vân vân. Rồi cũng rao giảng, rồi cũng khắp nơi vậy thôi chứ có phải đâu. Đâu phải đâu, có mấy người hiểu đâu, hòa thượng nói không tới 20 người mà. Mà biết bao nhiêu đại chúng thời nay là vậy đó. Nên là không có, giống như là tu thôi kệ, hên xui ha. Cho nên là đó là nói thực tế. Thiền Văn sẵn nói như vậy để chúng ta hiểu được cái tội ha. Cho nên là bây giờ cũng không biết làm sao, bây giờ cũng khó lắm ha. Ở đây chúng ta cứ giảng thôi, ai nghe được nghe nha, ai hiểu được hiểu nha, ai lãnh hội được bao nhiêu lãnh hội nha đó. Còn cái đó phước phần của quý vị, nhân duyên của quý vị ha. Người xưa nói rồi ha, là mình á, thì Thiền Trang cũng hơi nói, người mà có duyên á, người có duyên với mình á, thật sự mình có chửi có mắng họ, họ cũng không có đi, họ cũng rất là cung kính học. Còn người á mà không có nhân duyên với mình á, thì cho dù mình có giảng hay nữa, mình có chỉ cơ giỏi cái nào nữa, họ cũng dần dần họ rời bước họ đi thôi à. À, không có nhân duyên. Rồi người mà thật là tu hành á thì cỡ nào cỡ họ cũng ráng họ tu. Còn người mà tu giả tu á, giả giờ giả dịch á, thì chắc chắn rồi từ 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 rồi họ cũng theo hóa chuyển thôi à, họ cũng chạy mất tiêu à, đó là đương nhiên thôi. Cho nên là đó là thực tế. Những người mà bước vào đạo tràng mà không nhất tâm nhất ý đó, gọi là hai chân bước hai chiếc thuyền đó, tức là chân này bước thuyền này chưa, chân bên kia bước thuyền bên kia, rồi cuối cùng rồi họ cũng văng à, trước sau thì cũng văng à, không nhất tâm nhất ý mà. À, vừa muốn được này vừa muốn được kia rồi cứ dùng văn à, rồi văn rồi mới đầu thì cũng không biết mình thoái chuyển đâu, rồi từ từ rồi cái bắt đầu rớt vào thoái chuyển mà không biết. Tại vì sao? Sau này không có ai điều chỉnh cho họ nữa, không có ai điều chỉnh cho họ, không nhìn thấy lỗi của họ, không có. Mình tự tu á, mình căn tánh mình giỏi thì không nói, quý vị rất là giỏi, quá là tuyệt vời á, quý vị tự biết được mình có tập khí phiền não thế nào, mình tự đoạn được, mình tự sửa được, mình thấy rất rõ ràng pháp mình học mình hiểu đó, thì mình tự tu được, không có vấn đề gì cả. Quý vị học thậm chí thâm nhập pháp hòa thượng hay pháp kinh điển là quý vị tu được. Nhưng mà người đó thời nay không nhiều, đa phần là không hiểu, đa phần không nắm được không trọng tâm, thì quý vị chỉ cần bỏ ra một thời gian đây là tu tự nhiên thấy à. Cho nên có một số người đó bỏ vô trong đạo tràng này, nói đầu thôi thầy giảng cao quá, khó hiểu quá, rồi giảng khó hiểu quá thôi chạy đi nơi khác, chạy vòng vòng một hồi rồi mấy năm sau à, người ta tiến bộ tới đâu rồi quay lại thấy người đồng tu mình tiến bộ gớm, còn mình rớt ra đằng sau, rồi mày mò vô lại à. Còn có người thì tu cũng vậy, tu hồi xưa vô cũng vậy, tâm nửa bên này nửa bên kia, chân một chân thiền này chân thiền kia, rồi chạy cuối cùng đấu tranh qua đấu tranh lại, tâm như vậy làm sao bất an, làm sao tu được. Rồi cuối cùng thôi quyết định rồi dần dần thôi, nhiều nhân duyên thôi bỏ rồi đi, để thời gian rồi sao khá chuyển thì sao, không còn ai chỉ cho mình tu nữa, không ai nhìn thấy gì nữa, dần dần không thấy được. Cho nên là gì, pháp nó quan trọng, mình tu được nhờ pháp. Thiền Trang nói Thiền Trang bây giờ đến trụ được bao nhiêu năm nay đó là Thiền Trang nhờ pháp thôi. Một hàng ngày gì lấy nghe, vừa nghe pháp hòa thượng đúng không, thời gian có rảnh là đọc kinh điển, đọc bộ luận, đọc kinh là chính. Cho nên bây giờ vẫn đâu có ngừng đâu, bây giờ như vậy thì chắc mới tu được. chứ còn không mà thiện căn cũng dễ gì đó, lấy chánh kiến của Phật Bồ Tát, lấy chánh kiến của thiện tri thức vì ô áp vô mình hàng ngày như vậy, soi xét của mình biết rõ mình á, mà biết rõ mình sửa còn không nổi nữa, sửa từ từ, phải sửa chậm chậm. Còn nếu mà không biết thì làm sao sửa quý vị? Tập khí phiền não mỗi người đầy rẫy luôn. Chúng ta sanh trong đời mạt pháp là phải nói nghiệp chướng chúng ta dày lắm, tập khí phiền não chúng ta nhiều lắm, không có ít đâu. Cho nên là nếu mà mình không sửa được thì cực kỳ khó. Cho nên là cái này á, mà sửa không, nhiều khi mình không thấy. Lỗi của người mình dễ thấy nhưng mà lỗi của mình khó thấy lắm. Mà ai mà biết á, mình á, biết rồi chưa chắc sửa được nữa. Giống như biết mình nổi sanh đó, nhưng mà không sửa được tập khí sanh. Biết mà mình có cái tập khí là nói nhiều đó, nhưng mà không sửa được tập khí nói nhiều, đúng không? Có nhiều người đâu sửa được đâu. Biết là tập khí mình ham ăn á, nhưng mà không có sửa được ham ăn. Biết là tập khí ham ngủ nhưng mà sửa không được ham ngủ. Biết là tập khí giải đãi đó, thích rong chơi đó, nhưng mà đâu sửa được đâu. Rồi cái gì? Biết là tập khí tập lại, tập tụ tập lại là nói xấu người khác, nói toàn tiện trên trời dưới đất đó, nhưng mà không sửa được. Đó là gì? Toàn là tập khí nặng mà không sửa được. Đó là biết đó. Còn không biết, những điều không biết còn nhiều nữa. Chỉ có gì? Người ở trên người ta nhìn xuống người thấy, người ngoài người ta nhìn thấy, người có trí huệ người ta nhìn thấy. Cho nên là thôi thì thời đại này thì ai tu được bao nhiêu tu nha, chứ như bây giờ cũng không biết thế nào. Thiện Trang cũng xin nói là quý vị tùy mỗi người có duyên, người nào có duyên thì chắc chắn họ sẽ nghe, họ sẽ cố gắng họ thành trì, từ từ rồi họ thành tựu. Thà chậm mà chắc, kém miễn là có cố gắng, có nỗ lực thì từ thời gian rồi từ từ nó sẽ hoàn thiện. Còn mà nếu mà không có cố gắng, không có nỗ lực thì không có thành tựu. Thứ hai nữa, nếu mà đi đúng đường thì trước sau gì nó cũng tới đích. Đi đúng hướng mà thì trước sau những tới. Còn nếu mà đã trật mục tiêu rồi thì xin nói trước sau gì nó cũng tới. Đó, quý vị nhắm không? Ví dụ như từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, quý vị đi quốc lộ 1, quý vị nhắm cái đường đó chắc chắn rồi. Hướng đó quý vị sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh, dù quý vị đi chậm hay đi nhanh. Đi xe, đi tàu hỏa hay là đi ô tô tốc hành thì nó tới nhanh, còn không mà đi xe đạp rồi cũng tới. Đó, chậm thôi, miễn là mình có sửa, mình tu mà đúng hướng. Còn quý vị lệch hướng rồi quý vị chạy qua hồ qua Lào, Campuchia hoặc ra biển Đông, đâm xuống biển rồi thôi chịu thôi. Hoặc là đi ngược hướng lên Trung Quốc rồi thì thôi, rồi xin bye bye. Quý vị có đi nhanh, càng nhanh lạc càng nhiều nữa. Nên là đã pháp đúng rồi, hướng đúng rồi thì mới đi mới tới thôi. Còn trật rồi thì thôi, xin lỗi nha, bye bye nha. Đi càng tinh tấn thì càng là xa mà thôi. Cho nên là đó là mình phải hiểu được để mình tu. Thời đại này cũng khó lắm, thì ra cũng không biết nói sao. Thì có thể nói là giảng theo kinh đây, ai nghe được nghe thôi. Đấy, chúng ta coi tiếp tục nha, nãy chúng ta đây rồi đúng không? Là gì? Nhược vị sát thai cố à, nếu mà vì cố ý sát hại thai, tác đọa thai pháp là làm các cách thức phá thai. Nhược thai tử giả phạm bất khả hối, nếu mà thai chết thì phạm tội không thể sám hối. Đúng rồi, cái này giống giết người mà. Nhược thai bất tử giả thì trung tội khả hối, nếu mà thai không chết thì là tội bất trung, có thể sám hối. Nhược mẫu tử giả nếu mà người mẹ của cái thai đó chết á, thì trung tội khả hối là cái tội bậc trung có thể sám hối. Sao kỳ vậy quý vị? Vì quý vị muốn giết thai thôi, đâu muốn giết người mẹ đâu. Nhiều khi ép người mẹ phá thai mà cuối cùng để phá thai thôi mà cái thai không chết mà người mẹ chết. Cái chữ này cũng là nhân ư thai đắc phương tiện tội giả, vẫn là hay là y theo đối chiếu theo là đối với thai mà kết tội phương tiện. Đấy. Trường hợp này cũng ít xảy ra lắm quý vị, tại vì thật ra mà nói quý vị xóa thai mà người mẹ chết mà thai không chết là trường hợp đó hiếm lắm. Tại vì sao? Thường thường mẹ chết thì con cũng chết theo chứ, đúng không? Trừ khi thai nó lớn lắm rồi, đúng không? Thai nó lớn lắm rồi, cái nhiều khi giống như trong kinh Phật đó, có trường hợp đó, vị tỳ kheo thời Đức Phật có cái cô dâm nữ thời xưa thì họ không có cái phương pháp tránh thai như bây giờ, cho nên họ mang thai. Đó là ngầm gái mà dâm đó quý vị, mang thai, cho nên bây giờ muốn phá thai bảo vị tỳ kheo đó, bây giờ ông giúp tôi phá thai đi, thì tôi cho đưa cho tôi cúng dường cho ông cái gì đó. Cái vị tỳ kheo đó nói được, bây giờ là phá thai cách nào để tôi giúp cho, tôi đạp cho cái, đạp cho bụng cổ. Thế là vị tỳ kheo đó đạp vào bụng cổ, đạp xong thì cổ chết mà đứa con nó sanh ra nó không chết đó. Thế thành là đứa con nó sống mà mẹ mẹ chết. Thì bắt đầu mọi tỳ kheo khác nói vị đó phạm giới, hay về hỏi Đức Phật quý vị có phạm giới ba la di hay không, tại vì phạm giới tội giết người mà, có giết người hay không. Thì Phật nói lúc đó ông muốn giết thai hay là muốn giết người mẹ? Thì không, tôi không, con không có giết người mẹ, con muốn chỉ giết thai thôi, phá thai thôi. Thì thai nó không chết cho nên ông chưa phạm tội, còn người mẹ thì chết đó là vô tình không cố ý, nên không phạm giới ba la di, chỉ phạm tội tội đó là thuộc về tội thiên tội thứ hai, gọi là tội có thể sám hối. Quý vị hiểu mà, cũng tương tự như thế. Nếu mà phá thai mà trường hợp đó thì cũng hiếm đâu, không có không, ít lắm. Thường là một là cả mẹ lẫn con thì chết. Bây giờ mấy cơ thể phá thai đó, quý vị thấy đêm tới nhiều khi phá thai xong người mẹ lẫn con thì chết luôn, cũng có đó. Rồi còn không thì thai chết chứ không bà, chứ mẹ không chết. Như vậy ở đây nếu mà thai chết mà thì tội, tất nhiên mình cố ý rồi thì là tội không thể sám hối. Còn nếu như mẹ chết mà thai không chết thì chỉ có phạm tội phương tiện thôi, đó, tội bậc trung thôi đó. Câu tử giả tức là đều chết cả đó, tức là cả mẹ lẫn con đều chết, cả thai lẫn chết đó. Thị phạm bất khả hối là phạm tội không thể sám hối. Thị danh đọa thai sát pháp là cái đó là cái cách để mà giết phá thai, cách sát hại của phá thai đó. Như vậy ở đây á thì cả mẹ lẫn con chết, nhưng mà mình không cố ý giết mẹ, mình chỉ có giết thai thôi, thì tất nhiên cũng kết tội, đó là kết tội với người mẹ. Còn đối với người con thì kết tội với người con chứ, còn đối với người mẹ mình không cố ý, cho nên là chỉ có kết tội một bên thôi. Quý vị hiểu rồi mà đó. Nói chung là Phật pháp cũng hay lắm, cũng tính theo tâm, tâm cố ý thì mới phạm giới. Còn ở đây nói nhân quả thì quý vị vô tình giết người ta thì sau này cũng vậy, vô tình đó. Quý vị đạp bảo như cái trường hợp đó, đó cái vị tỳ kheo đó đạp bụng người ta đó. Mà vị tỳ kheo đó tuy là chưa có phạm tội, vẫn làm tỳ kheo được, vì không cố ý giết cô đó, cô dâm nữ đó, cô kỹ nữ đó. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Nếu mà đời sau đó vị đó gặp lại cái gì, cái mạng cũng có thể bị người ta đạp, người ta đánh gì, cái vô tình đó, giỡn giỡn đạp hay đánh gì đó thì cũng chết. Đó, cái tội nó cái nghiệp nhân quả nó vẫn có chứ không phải không đó. Còn phạm giới, cái tội phạm giới thì không có thôi. Rồi chúng ta hiểu rồi. Nếu vì cố ý sát hại thai mà làm cách thức phá thai, nếu thai đó chết thì phạm tội không thể sám hối. Nếu thai đó không chết thì là tội bậc trung có thể sám hối. Nếu người mẹ chết thì là tội bậc trung có thể sám hối. Cái này rõ ràng cũng giống vậy, là chiếu theo đối với thai mà kết tội phương tiện. Người mẹ và thai đều chết thì cả chết cả thì đều chết thì phạm tội không thể sám hối. Đó là cách thức sát hại của phá thai. Đằng sau còn nêu ra một số loạt cái cách phá thai nữa này, thì chúng ta cứ học thêm đoạn nữa nha. Vì nghe tiếp án phúc giả, án phúc là dịch nghĩa đen á, là đè bụng nhưng mà đằng sau á, mình đọc cả đằng sau thì cái này là giống chèn ép, đè ép, mình dịch là đè ép, chèn ép người ta. Sử hoài nhâm nữ nhân trọng tác, sử là khai sử, là khai khiến đó, sai khiến. Nữ nhân là người nữ rồi đúng không quý vị? Đó, cái chữ nữ là người nhân, là người nữ rồi, quý vị dễ hiểu. Còn hoài với quy nhâm đó, thì cái này thì tính từ thì thể hiện là người mang thai đó, người nữ mang thai. Sai khiến người nữ mang thai. Trọng tác là làm việc nặng đó, tức là làm những cái việc nặng đó. Bây giờ chứ bắt người ta làm việc nặng, hoặc đam trọng vật, hoặc là mang cái vác cái đồ nặng đó. Bây giờ người ta mang thai rồi mà bắt người ta làm việc nặng đi, rồi rồi bắt người ta mang vác đồ nặng. Giáo sử sa tiền tẩu, giáo sử sa tiền tẩu tức là bảo cho họ đứng trước xe mà kéo đi đó, tức là kéo xe, giống như bây giờ đi, bây giờ hồi xưa có kéo xe chứ bây giờ cũng không kéo xe đúng không, bây giờ chẳng có cái cách kéo xe giống như ngựa kéo xe không có, đã làm cách là thức bắt người ta làm những việc nặng. Rồi nhược linh thướng, chữ này là thướng chứ không phải thượng, chữ thượng nhưng mà đọc âm thướng, thướng là lên, đi lên á, động từ, còn thượng là danh từ ở trên à, hoặc là giới từ ở trên, nhưng mà đây phải đọc là thướng, thướng, cho nên một chữ nhưng mà phải đọc âm khác nhau thì nghĩa khác nhau. À, thướng túng ngạn, thì túng là cao, ngạn là bờ, à, túng là tính từ, tính từ thì ở trong chữ Hán là tính từ đứng trước danh từ, cho nên quý vị cái dịch ra từ mà dịch chính xác là quý vị biết cái từ loại đó nó đứng ở chỗ nào, quý vị dịch mà đúng à, không có sai. Cho nên nhiều người họ dịch sai mà họ không biết luôn, họ dịch sai mà Thiện Trang nói họ cũng chẳng hiểu. Thiện Trang nói vậy thì quá kém này, tại vì trình độ ngữ pháp mà họ không biết mà họ nói họ không hiểu luôn. Cho nên đôi khi mình học bất cứ ngữ pháp nào, quý vị như học tiếng Anh đúng không, tính từ nó cũng đứng chỗ nào, tiếng Việt thì mình tính từ đứng chỗ nào, danh từ đứng chỗ nào, phó từ nó đứng chỗ nào, vân vân, thế mình biết từ loại nó đứng chỗ nào thì cái câu đó mình dịch nó chuẩn xác luôn, nó không có rườm rà, nó không có dài. Còn mà người không biết á, họ không biết cái ngữ pháp mà câu đó nó đứng chỗ nào, cái từ loại đứng chỗ nào, họ dịch tùm lum tùm la, họ đảo tới đảo lui, văn nghĩa nó loạn cào cào. Rồi cái mình nói với họ, ôi dịch sai rồi, họ cũng không biết, họ nói cái tôi dịch đúng mà. Thậm chí nói thì ôi thầy Thiện Trang phỉ báng. Rồi dám chê người ta dịch sai, thật ra không biết, tội đó. Cho nên lúc trước có một số người họ cũng gửi bản rồi và nói cái ô thầy sao cái chữ này cái dịch năm này vân vân, thì cha nói học chữ Hán tới đâu rồi, ráng học đi, học từ từ rồi biết, đừng có vội, cái mới cái mình học có chút xíu à, chưa có biết từ loại, không biết cái từ nào đứng trước, từ nào đứng sau, vân vân cái này kia, thôi ráng học đi. Chứ người ta cũng không hiểu, quý vị nói vậy người ta cũng không hiểu. Cho nên Thiện Trang nói cái đôi khi người không học mà học rồi á, nhiều người học rồi mà cũng không biết á. Cho nên bữa nào Thiện Trang kêu để Thiện Trang sắp xếp, Thiện Trang dạy thêm một cái buổi nữa, một cái buổi về chữ Hán mà gọi là phiên dịch cần nắm vững từ loại và vị trí từ loại trong câu của ngôn ngữ chữ Hán và tiếng Việt, dùng như vậy thì dịch ra nó chính xác. Chắc phải làm riêng chủ đề đó, chứ còn không dạy chung chung người ta không hiểu, người ta không nắm được. Tức là người thời nay ấy, là phải chỉ từng bước cụ thể rõ ràng thì người ta mới nắm được. Còn nói chung 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 rồi trong tình huống đó họ không có suy luận ra được. Thiện Trang ấy, thì chỉ ngăn từ cái tình huống cụ thể thì ngăn suy luận ngược ra được hết á, mà mình nắm được hết. Còn người ta thì mình phải nói cái phương pháp chung hết rồi, rồi bắt đầu ví dụ, rồi chỉ ra chỉ từng bước người ta mới nắm được. Khổ vậy đó, cho nên căng tánh người thời nay ấy, kém hơn người thời xưa rất nhiều, ít người giỏi, có vài người giỏi mà không có nhiều. Nên học cái gì cũng khó, Phật Pháp cũng mơ mơ màng màng, không biết cái nào trước, cái nào sau, cái này cứu cánh, cái này không cứu cánh. Rồi học ngoại ngữ cũng vậy, cũng khó, tại sao môn tiếng Anh, môn ngoại ngữ rồi vẫn học khó. Tại vì quý vị học nó không có một cái phương pháp nào cả. Nói giống như Thiện Trang, Thiện Trang thấy như bây giờ Thiện Trang đang học tiếng Đức, Thiện Trang rất bận, Thiện Trang học tiếng Đức chẳng hạn, tự học luôn, không cần hỏi. Vì sao? Cái ngữ pháp tiếng Đức vô cùng khó quý vị, nhưng mà đưa cho Thiện Trang là Thiện Trang làm rõ ràng, sơ đồ rõ ràng, cái ngữ pháp thì Thiện Trang nắm được cái quy luật, cái từ này đứng ở chỗ nào. Ví dụ như trong tiếng Đức động từ thường luôn luôn là đứng ở chỗ số 2, trừ khi câu hỏi yes no question á, câu hỏi có không á, đảo động từ lên phía trước thôi, còn lại nó đứng số 2, động từ luôn luôn đứng vị trí thứ hai trong câu đó chẳng hạn. Danh từ mà chủ ngữ chưa chắc nó đứng lên đầu câu đâu, chủ ngữ nó phải chạy lên chỗ nào đó, có thể tân ngữ nó có thể dục lên đầu câu cũng được, có chỗ nào đó, cho nên tùy theo. Mà cái đó là ngữ pháp tiếng Đức nó khó như vậy, nhưng mà không sao hết, mình tại vì mình rành rồi, mình có ngữ pháp tiếng tiếng Anh rồi, mình có ngữ pháp tiếng tiếng Trung ngữ Pháp chỉ hán cổ rồi, cho nên mấy cái đó chuyện nhỏ, mình biết quy luật ngay, không có vấn đề gì hết. Nên thiền trang nói, nếu mà cho thiền trang dạy ngữ pháp tiếng Đức, thiền trang dạy rất dễ dàng, không có vấn đề gì hết đó. Nếu mà chỉ có mình không có thời gian, lười, không có học phát âm được thôi. Phát âm thì phải có luyện, phải cắm vô học luyện mà nghe nhiều thì mới học được. Cho nên là vậy đó. Cho nên hồi xưa thì quý vị nói thiền trang này học có nửa không thôn, học của quê á, tiếng Anh có 3 năm mà, tháng 10, 11, 12 thôi. Còn người ta học tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 12, 7 năm. Hồi đó thiền trang hỏi cô giáo chủ nhiệm, vậy tụi em mai mốt đi thi rồi học, mai mốt tụi em thiệt thòi không? Cô nói về ngữ pháp là yên tâm, 3 năm ngữ pháp bằng nhau với 7 năm, nhưng từ vựng thì thua. Từ vựng thì 3 năm học khoảng 3.000 từ thôi, 3.000 mấy từ thôi. Còn 7 năm họ học tới hơn 7.000 từ, cho nên em thua là thua cái từ vựng thôi, còn ngữ pháp em không thua. Nói thêm kiểu vậy cũng thiệt thòi quá cô à, mai mốt em lên đại học chắc em thiệt thòi lắm. Rồi lên đại học học vô thấy mấy đứa bạn toàn rồi, mấy đứa bạn học nó 7 năm hết rồi, mình có mấy người học 3 năm à. Rồi vô cái ôi học lớp tiếng Anh, ai ngờ vô học tiếng Anh mà có bốn môn tiếng Anh mà, B1, B2, B3, B4 trình độ B tiếng Anh á. Trong đó tiếng Anh B4 là tiếng Anh chuyên ngành, B1, B2, B3 là học tiếng Anh chung với tất cả các khoa đều giống nhau, tiếng B tham chiếu châu Âu. Thế mình học vô học cái mình không phát hiện ra, ủa mấy đứa kia nó học 7 năm mà nó học kiểu gì vậy trời, nó không biết ngữ pháp gì, nó rành rõ gì hết. Rồi nó nói nghe nói cũng không được luôn. Mình thì học ở nông thôn mình dở là dở. Thế cuối cùng là thi, cuối cùng mình cũng cao điểm. Ủa cái hội sao tụi mày học kiểu gì lạ vậy? Ta học có 3 năm mà tao dốt quá trời. Cho nên là từ đó mình biết là gì, cái cách học quan trọng, cách học và cái phương pháp học cũng quan trọng. Cho nên là bất cứ gì á, mình học là mình phải có phương pháp, mình phải có nắm được. Nên là đó là cái thiền trang nói sơ sơ quý vị, để thiền trang cố gắng để thiền trang sẽ dạy thêm một cái buổi đó nữa để cho ngữ pháp nó rõ ràng hơn. Chứ còn hình như mọi người không có tổng hợp được. Còn nhiều người mà giáo viên tiếng Trung đàng hoàng á, dạy được một trung tâm tiếng Trung mấy người luôn á, rồi vô dịch phiên dịch thiền trang thì ăn sữa, ôi sữa thì ăn nói được. Mà đỡ những người giáo viên á, thì mình nói là họ hiểu, tại vì họ có nền tảng ngữ pháp rồi. Mình nói tại sao cái từ này nó đứng chỗ này mà dịch thế này là sai nè, nó mình phân tích cho họ là họ hiểu ngay. Còn mấy người mà mơ mơ màng màng á, đi học cái kiểu không có bài bản á, như cái nhóm dịch lớn đó, nó thật ra không dám nói tên nữa, mời quý vị biết nhóm đó họ dịch ẩu lắm. Là vì sao? Họ không có biết ngữ pháp, họ không biết từ nào đứng chỗ nào nào hết, cho nên họ cứ đảo lung tung lăng tan, thành ra cái nghĩa nó thành cái nghĩa khác à. Quý vị biết cái từ đó nó đứng vô đó thì nó nghĩa khác, mà nó đứng chỗ khác là nó nghĩa khác mà đó. Cho nên là cái mỗi cái mình học á, mình không đạt như vậy thì rất là dễ, và phiên dịch mình rất là nhẹ nhàng á. Cho nên nhiều người hỏi thầy phiên dịch thế nào, nghe nói phiên dịch đa số nhẹ nhàng, cái nhìn nó là biết, nhìn cho chữ đó, tại vì nó đứng chỗ đó mà, nó đứng với một cái từ đó, nó đứng trước tính từ đấy. Nhưng vừa rồi như thiền trang tôi biết lên câu kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó, quán tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời đó, thiền trang viết lên bài đó, nhiều người dịch sai đó. Cái chỗ hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chữ hành là động từ rồi, quán tự tại là danh từ rồi đó, chủ ngữ rồi, đứng đầu rồi, câu khỏi nói. Còn cái thời là khi, thì khi là trạng ngữ, thì thời gian thì thông thường tiếng Việt dục nên thuốc, cho nên để là khi Bồ Tát quán tự tại là đúng rồi, đúng không? Trạng ngữ đầu tiên, danh từ chủ ngữ thứ hai trong tiếng Việt, đúng rồi. Tiếp theo là động từ hành là đúng rồi. Thâm á, chữ thâm đó người ta tưởng là hành, thực hành sâu xa, là có là dịch như vậy. Nhưng mà họ đâu biết đâu, cái chữ thâm nó nếu mà đứng, nó vừa là phó từ vừa là tính từ, đúng. Đúng rồi, phó từ thì bổ nghĩa cho động từ. Nhưng mà trong chữ Hán, phó từ bổ nghĩa cho động từ nó phải đứng trước động từ. Mà nó đứng sau động từ hành mà, nó đâu bổ nghĩa cho động từ hành đâu. Mà nó đứng sau động từ hành mà nó đứng trước ai? Nó đứng trước danh từ Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là trí huệ giải thoát đó, trí huệ cứu cánh đó. Thì Bát Nhã Ba La Mật Đa là danh từ đứng trước danh từ và tính từ, đó là tính từ thâm. Cho nên thâm đó là nó sâu của Bát Nhã đó, chứ không phải sâu của cái thực hành sâu đâu. Cho nên thực hành bát nhã sâu là cái sâu bát nhã đó, cái trí huệ nó sâu đó, chứ không phải là cái hành sâu đâu. Cho nên là nhiều người dịch rồi thiền trang để cử cho quý vị đem bản tiếng Anh, người ta dịch trực tiếp từ Sanskrit qua, người ta dịch đúng luôn. Cái chữ hành đó thành deep đúng không? Deep là đó, đó là cái chữ thanh đó, deep đó là sâu, sâu bát nhã sâu, đúng là thật. Và ai cũng biết, học tiếng Anh cũng biết đúng không? Tính từ trong tiếng Anh là đứng trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ đó. Ví dụ như cái nhà to đúng không? To là gì? Big đúng không? Big house đúng không? Nhà to. Small, small house là nhà nhỏ đó, tính từ đó. Big là to, đó là nhỏ đó là tính từ. Đấy. Cho nên là biết mình ấy, cho nên là dễ, nó dễ hiểu lắm, không có khó đâu. Bất cứ ngôn ngữ nào quý vị nắm được á, thì quý vị dịch nó chính xác. Lúc đầu hồi xưa thì chẳng bị ảnh hưởng bởi những người trước, phải không? Người ta mấy cái bài dịch đầu tiên á, nhiều khi mình cũng thấy người ta dịch vậy, mình cũng dịch vậy. Nói sau này thì nghe, ủa sao cái gì vậy? Dịch thì sai mất tiêu rồi, sao mình lại theo dịch theo người ta ta? Dần dần mới sửa lại. Nên là tức là tưởng là người ta đúng nhưng mà phải, mình phát hiện ra người ta dịch sai. Rồi bắt đầu thiền trang mới nói là à, người đó dịch sai rồi vân vân, thì người ta lại bị thiên hạ chỉ trích, nói là ui mới học mà đọc nói thế này thế kia, phê bình chỉ trích nhược yếu Phật pháp thân phải tăng tán thắng tăng, tại sao tán thán mà lại phê bình chỉ trích? Thật ra là đâu phải đâu quý vị, người ta sai thì mình nó sai thôi chứ, vì dịch kinh điển thì sai, dịch pháp mà dịch sai thì thôi chứ, nên không biết, không biết thì chịu khó lắng nghe đúng không? Thì không phải biết, học mình chưa học chưa tới, nên học á quý vị, học phải chọn người để mà học, học phải đúng, học sách đàng hoàng, cái mơ mơ màng màng ngôn ngữ rồi đó quý vị. Có hôm bữa thì đang coi trên mạng có một đoạn video clip của thầy đồng nghiệp hồi xưa của thiền trang chia sẻ lên, có cái đoạn phiên dịch từ tiếng Trung sang tiếng Anh, có con bé đó lên phiên dịch mà mình coi xong rồi mình thất cười luôn, đúng là thất cười thật. Tại vì sao? Con bé nó dịch thôi rồi mà ai biết tiếng Anh, xong coi là cũng buồn cười vô cùng luôn. Cái toàn là tiếng Trung nói hay như vậy, câu nào cũng nói hay ghê gớm, nó nói gọn quá, cuối cùng nó thành ra nghĩa khác rồi, không có đúng gì hết. Cho nên đó là dịch kiểu đó là chết người. Cho nên là đúng rồi, cho nên là cái kiểu đó là gì, khải hay giỏi ha, ngôn ngữ mình cũng phải giỏi. Cái gì thời đại hiện nay ai cũng phải biết mấy ngôn ngữ đúng không, để mà hoạt động kinh tế làm gì, đa phần vậy thì phải cố gắng học. Chúng ta sẽ nói trở lại như vậy, đây là hoặc là gì, bảo người nữ đó làm việc nặng, hoặc là mang vác đồ nặng, hoặc là cho họ kéo xe, hoặc là bảo lên cái bờ cao, đi lên cái dốc cao đó quý vị, làm vậy cho họ tác thị niệm là với cái ý nghĩ như thế này, với ý niệm như thế này, linh nữ nhân tử khiến cho người đó chết, tức là muốn hại người đó, chứ không phải là, chắc không phải phá thai đâu, không muốn giết người đó thôi. Tử giả phạm bất khả hối, người đó chết. Cái tên này hình như cái dấu thì lại là thiếu đính, sai rồi, thiếu cái dấu. Chỗ này tử giả là ngắt ra, người đó chết thì phạm tội bất khả hối. Tử giả phải đây, tử giả phạm, đúng rồi đó, chỗ phải cái chỗ này không có, không có đây ra. Tại cái bản này người ta cũng làm, người ta cũng không có chủng đâu quý vị, tại vì người bình thường làm phải có người, những người mà thông đạt người ta làm, còn làm nhanh quá nó không chủng. Quý vị lên mà xài Đại Tăng Kinh, Đại Chánh Tăng Tu, Đại Tăng Kinh đó, nó lỗi này nhiều lắm. Ai mà coi Đại Chánh Tăng Tu lỗi toàn chấm phẩy sai chỗ nhiều. Rồi, phạm bất khả hối là phạm tội không thể sám hối. Nhược bất tức tử, nếu mà không có chết ngay, hậu nhân thị tử là về sau mới chết. Thị tội bất khả hối tức là tội có thể không thể sám hối, tức là nếu mà không chết liền mà sau đó cũng vì thế mà chết thì chung chết thôi, thì cũng phạm tội không thể sám hối. Nhược bất nhân tử giả thị trung tội khả hối, nếu mà không vì đó mà chết thì là tội bậc trung có thể sám hối. Đương nhiên chỉ chết mà, chỉ chết kết tội phương tiện thôi. Nhược vị tha giả như thượng thuyết, nếu mà vì thai mà sát hại đó Thì cũng như ở trên đã nói, tức là giống như ở trên ha. Như ở trên đã nói đó là gì, nếu mà quý vị thai mà quý vị ra lại báo người nữ đó, họ đi họ làm những việc đó nặng đó cho phép cho sảy thai đi, thì cuối cùng mà gì, nếu cái thai đã chết thì phạm tội không thể sám hối. Còn nếu như mà cái thai đó nó không chết thì chỉ phạm tội bậc trung thôi. À, cố ý mà không có chết thì chỉ tội bậc trung thôi. À, thì chúng ta có thể hiểu được thị danh án phúc sát giả, và đó là cái gì, đè bụng mà giết, thật ra là nó là đè ép, chèn ép người ta đó. Bây giờ dùng ngôn ngữ bây giờ chèn ép, đè ép người ta cho chết. Đó là cách thức sát hại bằng cách đè ép. Đời nay còn nữa, nhưng mà chúng ta có lẽ là để bữa sau thì hết giờ rồi. À, hẹn quý vị hình như thứ bảy chúng ta, thứ tuần này chúng ta có cái khóa tu, cho nên thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp bộ này. À, và thứ nhật, chủ nhật tới chúng ta sẽ nghe khóa chú, hoặc là chúng ta đảo lại cũng được, tùy mọi người thích nghe nào trước thì mình giảng cái đó trước. Thiên gia thì thích giảng thấp trước cao sau, giảng khóa chú thì cao hơn, mà giảng cái này thấp xuống thì nghe nó không đã, đúng không? Cái nhà mình leo lên đỉnh thì nó mới đã, chứ còn bây giờ từ trên đỉnh mình tuột xuống cái nó hụt hẳn. Cho nên hẹn quý vị hôm khác, hy vọng quý vị nhận được nhiều, nghe được ai nghe được thiền trang thì chia sẻ như vậy thôi, ai nghe được nghe, ai làm việc làm thì nhân đâu biết quý vị từ đâu đến, đúng không, từ nơi nào, không có ý gì hết. Quý vị cũng muốn tìm thiền trang cũng không dễ, cho nên là vì vậy thiền trang cũng không có gì hết, thiền trang chỉ muốn phục vụ tất cho chúng sanh thôi nha. Cho nên là thì cứ làm thôi nha, như vậy. Cho nên là tới nay chúng ta dừng ở đây nha. Dạ, okay, hẹn quý vị vào hôm khác, hẹn quý vị hôm khác. Ở đây xin lỗi với quý vị nào đã bật, quý vị nào nói đó là gì, các bậc thánh tổ dịch mình thầy nói như vậy thì Trang xin lỗi nha, thì Trang không nói bậc thánh tổ nha, thì Trang nói là nhóm tiến sĩ thôi nha. Ở đây thì Trang không có phê bình bậc thánh tổ nha, người nào nó nói như thế là nói sai đó, cố tình á. Thiền Trang, nếu mà quý vị nghe Thiền Trang chia sẻ rất về bài, thì Trang luôn tán thán những bậc như Hòa Thượng Thí Tịnh, Hòa Thượng Thiền Tâm, những bậc Hòa Thượng Thiền Hoa, những bậc đó là thời trước đó, rất là giỏi, dịch rất là chuẩn. Còn những người sau này nè, ở bên Tịnh Độ Tông nè, đấy Thiền Trang phê bình nhóm đó thôi. Và sau đấy cho nên là nghe đó, không có đầu không có đuôi á, chen vào giữa nói nhiều khi mang tội đấy quý vị. Quý vị nghe học đi, học trong Hán ngữ, học trong các bài đi, thì ngăn tán thán Hòa Thượng Thí Tịnh, tán thán những bậc Hòa Thượng Thiền Hoa rồi vân vân nha. Nên là nhiều người nghe không có hiểu, không có biết, chấp đó, tự chấp cái đoạn này, chấp đoạn kia, nghe rồi không biết. Thì ngăn nói là trong Tịnh Độ này có một số người dịch như thế, mình không nói thôi. Cho nên là học phải nghe cho rõ ràng trước khi phát biểu một cái gì, mình phải tìm hiểu cho kỹ nha, đừng cái nói lung tung lăng tang mang tội. À, vị đạo Phật xin sám hối với quý vị đó, vì có vẻ là vị đó chưa nghe kỹ và lâu chen vào giữa cho nên là không có hiểu. Thì quý vị hãy cố gắng tìm hiểu cho rõ nha. Những cái gì mà tiên học tiên cái truyền lại thì ngài cũng đều dẫn hết chư tổ của mình, Việt Nam mình cũng nhiều người giỏi lắm. Chỉ có những người sau này ha, những người sau này mà học cái nhóm như thì ngăn nói luôn cái tên nha, tịnh nhóm mà tịnh không có ngữ đó, nhóm vọng tay cư sĩ đó, nhóm đó là họ dịch không theo ngữ pháp, dịch rất ẩu, nói thẳng luôn, họ không sợ. Còn những nhóm khác thì thật sự nói giống như sau này có nhiều người họ dịch cũng khác đó. Rồi cái bản, một số bản thì thật sự có một số nhóm thì họ không có duyên, không được học nhiều, cho nên là họ học không có tiếp cận được sách Hán cổ đó. Chứ Thiện Trang học được Hán cổ là cũng nhờ là sách của chư tổ của Việt Nam, những người, những bậc như đó. Thiện Trang lúc trước thì học thì Trang đối chiếu những bản dịch của Hòa Thượng Thí Tịnh vân vân, những cái bậc Hòa Thượng Thiền Hoa vân vân, những người đi trước đó, rất giỏi thật sự. Cái thế hệ bây giờ nè, Thiện Trang nói cái thế hệ bây giờ là mình giống như mạt tiếp rồi, kém về Hán cổ rất là tệ. Chứ còn những người trước, những bậc Hòa Thượng trước học là từ trong lớp bước vào là dịch chuẩn xác. Đấy, quý vị coi bây giờ ai dịch hay không? Bây giờ Thích Nhật Nhân nói giờ Hòa Thượng Thế Tịnh dịch cái bản này, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thực ra đố dịch hay không Hòa Thượng Thế Tịnh được á. Thế nên là nhiều người nghe không có nghe không hiểu á, cái tà lao chen vô rồi cái nói rồi tung tung cắt câu lấy nghĩa đấy là nguy hiểm lắm, nên là quý vị phải cái rồi đem ra phỉ báng nói này nói kia ghép cho ghép tội cho mình, thật ra là cố tình. Cho nên Thiện Trang cũng không cảm những người là cố tình rồi thì thôi không cũng nói được. Dạ, A Di Đà Phật, xin hẹn quý vị vào hôm thứ bảy. Dạ, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.
A-ni-tho-pho.